Hôm nay chúng ta tiếp tục học về vãng sinh luận của ngài Thiên Thân Bồ Tát. Về phần thứ 16 này, trong 17 phần nói về y báo trang nghiêm của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì phần thứ 16, phần bài kệ văn, thì chúng ta thấy là Bồ Tát Thiên Thân, ngài viết là cõi đại thừa thiện căn đều không có chê bai, người nữ và căn thiếu giống nhị thừa chẳng sinh. Ở cái chỗ này á, thì cái đoạn kệ văn này á, có rất nhiều người và hiểu sai lầm và giảng sai về ý của tổ sư ở cái đoạn này, cái đoạn bài kệ này. Giảng sai ở chỗ nào? Nói là người nữ và căn thiếu giống nhị thừa chẳng sinh. Cái đoạn này là ngài Thái Hư Đại Sư nói rằng có rất nhiều người hiểu sai và giảng sai. Nhiều người ở đây tức là pháp sư á, các bậc pháp sư lên trên tòa giảng rồi á mà vẫn giảng sai. Vì thấy ở trong cái đoạn văn kinh nói như vậy cho nên là nghĩ rằng người nữ và cái hàng nhị thừa cũng như là căn thiếu thì đều không được sinh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà hàng nhị thừa, căn thiếu và người nữ không được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc á, thì tất cả người nữ chúng ta niệm Phật bằng thừa hay sao? Những người mà thiếu căn, khuyết các căn chẳng hạn, niệm Phật cầu nguyện vãng sinh cũng bằng thừa hay sao? Cho nên nói là tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu của ngài, quyết sẽ được vãng sinh. Đủ 3 món tư lương tín nguyện hạnh thì sẽ được vãng sinh. Mà ở đây á, nói là trong đạo văn đã nói là người nữ và căn thiếu giống nhị thừa chẳng sinh. Đấy, cho nên cái này học, vì học á, là chúng ta phải có thầy, mà thầy á, là phải, các tổ ngày xưa nói là gì, cái bậc có con gì, con mắt sáng. Con mắt sáng ở đây tức là người có con mắt pháp, tức là trạch pháp đó. Người có con mắt sáng tức là người biết trạch pháp, hiểu đúng về giáo pháp của Đức Phật đã dạy cũng như là lời của chư tổ đã tuyên thuyết. Ở đây á, ngài Thiên Thân Bồ Tát, ngài nói về phần kệ văn này, cõi đại thừa thiện căn đều không có chê bai. Xuất phát vì đâu mà có hai cái câu kệ này, cõi đại thừa thiện căn đều không có chê bai. Cõi đại thừa thiện căn, chúng ta biết là Phật pháp được Đức Thích Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó, sau khi giáng sinh xuất gia thành đạo chuyển bánh xe pháp 12 năm đầu, nói là cõi đại thừa thiện căn. Chúng ta biết rằng Đức Phật sau khi thành đạo chuyển bánh xe pháp trong khoảng 12 năm đầu, phần lớn là ngài nói về các bộ kinh về tiểu thừa, kinh tiểu thừa hay mình gọi là gì, kinh A Hàm đó, kinh A Hàm. Cho nên ở trong nhà Phật thì thường chia ra là Đức Phật thuyết pháp là gì, Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. Cái bài kệ này các cô nên ghi và mai kia đi học thì còn biết được. Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. A Hàm Thập Nhị A Hàm Thập Nhị phải Phương Đẳng Bát Phương Đẳng Bát Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàn Nhị Thập Nhị Niên Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàn nhị thập nhị niên bát nhã đàn, pháp hoa, niết bàn cộng bát niên. Pháp hoa phẩy niết bàn cộng bát niên. Cộng bát niên. Đấy, một đời thuyết giáo của Đức Phật được Tông Thiên Thai phân định, ngài Thiên Thai Chí Giả là tông chủ của Thiên Thai Tông, tức là Tông Pháp Hoa đó, phân định một thời thuyết giáo của Đức Phật thành một bài kệ như thế này, bao gồm tất cả 49 năm thuyết pháp của Đức Phật. Đó, nhất là sau này các vị học sinh trung cấp cao đẳng học viện là phải thuộc những cái bài kệ này để phân định phán giáo của Phật. Đây gọi là phán giáo. Tổ Thiên Thai Chí Giả đại sư của tông chủ của Tông Thiên Thai phán giáo. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Tức là sau khi thành đạo. Chứ tối sơ ở đây tức là ban đầu. Ban đầu, thuở ban đầu. Hoa Nghiêm là chỉ cho bộ kinh Hoa Nghiêm. Đó, bộ kinh Hoa Nghiêm. Tối sơ tam thất nhật. Tam tức là ba, thất tức là bảy, nhật là ngày. Tam thất nhật tức là ba thất, tức là 37, 21 ngày. Tam thất nhật tức là 21 ngày. Kinh Hoa Nghiêm, sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Phật ngồi nhập đại định dưới gốc cây Bồ Đề 21 ngày, tức là tam thất nhật tức là 21 ngày. Và ngài dùng ở trong chính định và thuyết về chủng chủng vô lượng thế giới hải, công đức hải và giáo pháp hải, để cho các vị hàng Bồ Tát và chư vị thần linh khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí là các vị Bồ Tát ở khắp mười phương cũng vân tập, chư Phật ở mười phương phóng đại quang minh để chứng minh và hộ trì cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mười phương thế giới hải sát vi trần Bồ Tát và các vị Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần đều vân tập tại Bồ Đề Đạo Tràng để nghe Đức Phật thuyết về kinh Hoa Nghiêm. Tuy nhiên lúc bấy giờ hàng phàm phu nhị thừa. Nhị thừa là gì? Nhị thừa tí nữa thầy sẽ giảng về nhị thừa. Nhị thừa giống nhị thừa, tí nữa thầy sẽ giảng về nhị thừa là gì. Hàng nhị thừa trong pháp hội Hoa Nghiêm không có mặt. Chúng nhân ở thế gian của chúng ta cũng không có mặt, tức là hàng người kém phúc đó không hiện diện được ở trong pháp hội Hoa Nghiêm đó, mà chỉ có các hàng pháp thân đại sĩ Bồ Tát. Các vị Thiên Long Bát Bộ có mặt ở pháp hội đó cũng toàn là các vị Bồ Tát hóa thân tùy duyên để thị hiện độ sinh mới có mặt trong pháp hội đó. Vì vậy pháp hội đó là tối cao, tối cực, tối thắng. Hàng phàm phu nhị thừa chẳng thể nghe được pháp đó, huống chi là chúng nhân chúng ta. Phải đến sau 800 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, bấy giờ Bồ Tát Long Thọ ngài nhập định xuống dưới cung rồng Sa Kiệt La và đi vào tàng, được đi Long Vương của cung rồng Sa Kiệt La dẫn vào thăm tàng kinh các, được cất giấu ở dưới Long Cung. Bấy giờ Bồ Tát Long Thọ mới đọc được kinh Hoa Nghiêm ở trong tàng kinh các của Sa Kiệt La Long Vương và ghi chép lại trên 80.000 bài kệ, rồi về phiên dịch ra ghi chép lại thành kinh Hoa Nghiêm mà ngày nay chúng ta đang học, có trên 80 quyển đó. Đó là thời gian đầu tiên 21 ngày. Sau đó khi Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm xong, ngài mới thấy rằng chúng sinh ở thế giới này thật là cang cường khó hóa độ. Có đem giáo pháp thầm thâm vi diệu này để thuyết thì chúng cũng chẳng thể nghe được. Mà chẳng thể nghe được thì đương nhiên chúng chẳng thể tin được. Chẳng thể tin được thì đương nhiên chúng chẳng thể theo được. Chẳng thể theo được thì đương nhiên chúng chẳng thể lợi ích được. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta muốn nhập Niết Bàn. Khi ngài khởi tâm muốn nhập Niết Bàn thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca và các vị thiên chủ ở cõi dục giới, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh ở nhân gian cũng như là ở trên các cõi trời khắp trong ba đường sáu nẻo, cho nên Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đã thị hiện thành, hiện xuống nhân gian hóa làm những cái vị thương buôn và thỉnh Đức Thích Tôn chúng ta chuyển bánh xe pháp. Bây giờ Đức Thích Tôn của chúng ta ấy nhớ tới ba Đức Phật ở trong hiền kiếp này về trước cũng đã dùng phương tiện thiền xảo để giáo hóa chúng sinh. Vô lượng các Đức Phật về trước cũng thường dùng các phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sinh. Vì vậy á mà Ngài đã yên lặng nhận lời với Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca là chuyển bánh xe pháp. Cho nên bây giờ Ngài bắt đầu quán xét xem ai là người ở trong nhân gian này được Đức Phật hóa độ đầu tiên. Thì Ngài dùng bằng Tha Tâm Thông và Thiên Nhãn Thông, Lậu Tận Thông của mình nhìn thấy rằng á 50 ông Kiều Trần Như chính là người có đầy đủ nhân duyên để cho Ngài hóa độ trước nhất. Như hôm trước tôi nói một cái bài kệ đó, tôi nói một cái câu kể một câu chuyện mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta là một vị tu sĩ ở trong rừng á, còn Kiều Trần Như thì vốn là một vị vua đó, cùng với đoàn tùy tùng đi vào rừng săn bắn, sao là mệt quá nghỉ ngơi trong rừng, còn các tỳ nữ thê thiếp của mình thì đi loanh quanh để gặp cái vị tiên nhân đó và ngồi nghe đến nghe thuyết pháp đó. Sau đó thì vị vua đó đến là chặt từng cánh tay rồi cánh chân của cái vị tiên nhân đó, chặt hết hai tay hai chân, và hỏi vị tiên nhân đó có thù hận không, bảo là không thù hận, mà còn càng là thương bệ hạ hơn. Cái vị vua kia nói rằng lấy gì bằng chứng. Cái vị tiên nhân kia bảo rằng á, nếu mà tâm của tôi á đúng như lời nói của tôi quả thật không sai thì nguyện cho chân tay của tôi lại nguyện được hoàn lại như cũ. Nguyện như vậy xong thì tứ chi tân chân tay của vị tiên nhân đó hoàn lại như cũ, và vị đó còn nguyện là gì? Bao giờ tôi thành Phật, cái người tôi hóa độ đầu tiên đó chính là gì? Chính là ông. Và vừa nhờ nhân duyên đó cho nên khi thành Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta xem xét nhân duyên, ông Kiều Trần Như là người được hóa độ trước nhất. Đồng thời nữa cũng là khi mà 6 năm tu hành khổ hạnh ở trong rừng khổ hạnh lâm đó thì cũng đã có nhân duyên với nhau rất nhiều rồi. Cho nên Đức Phật quyết định đi đến tại vườn gì ạ? Vườn gì? Vườn Lộc Uyển. Vườn Lộc Uyển. Vườn Lộc Uyển chuyển pháp luân đó. Vườn Lộc Uyển hay còn gọi là vườn Nai. Vườn Lộc Uyển hay còn gọi là vườn Nai. Đến đó thì Ngài thuyết về bài pháp gì ạ? Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế, 37 phẩm trời đạo là bao hàm, bao gồm tất cả giáo nghĩa của bốn bộ kinh A Hàm. Bốn bộ kinh A Hàm là Trung A Hàm, Trường A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm. Cái này các vị đi học phải nhớ vào, phải ghi vào. Và Tăng Nhất A Hàm. Đây là bốn bộ kinh A Hàm đó. Tăng Nhất A Hàm. Bốn bộ kinh A Hàm này. Tất cả bốn bộ kinh A Hàm này được Đức Phật tuyên thuyết trong vòng 12 năm đầu. 12 năm đầu khi mới thành đạo, Đức Phật chuyên thuyết về phần lớn về bốn bộ kinh A Hàm, xoay quanh trong bốn bộ kinh A Hàm này. Mà sau này các vị tu sĩ theo về Nguyên Thủy Phật Giáo hay là Nam Tông Phật Giáo đó, họ chỉ nương vào bốn bộ kinh này thôi. Họ nương vào bốn bộ kinh này, tu theo bốn bộ kinh này. Còn tất cả từ kinh Phương Đẳng cho đến kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, họ không tu theo. Họ không tu theo. Họ chỉ tu theo bốn bộ kinh này. Cho nên đã tu theo bốn bộ kinh này thì gọi là Nguyên Thủy Phật Giáo. Nguyên Thủy Phật Giáo hay còn gọi là Nam Truyền Phật Giáo. Đó, Nam Truyền Phật Giáo. Hay còn gọi là Tiểu Thừa Phật Giáo. Vì sao gọi là Tiểu Thừa? Tiểu có nghĩa là nhỏ, chữ thừa, chữ Hán á, đọc là chữ thặng. Việt Nam chúng ta thì Phật Pháp á, đọc chạy đi là chữ thừa. Dịch nghĩa là cỗ xe, chữ thừa có nghĩa là cỗ xe. Vậy tiểu thừa có nghĩa là chỉ cho cỗ xe nhỏ. Mà cỗ xe nhỏ thì chở được nhiều người hay ít người? Chở được ít người. Cho nên á, pháp tu trong bốn bộ A Hàm này phần lớn là thiên về tự lợi, ít thiên về lợi tha, cho nên mới gọi là tiểu thừa. Giống như một chiếc xe đạp hay một chiếc xe máy chỉ đi được 1 cho đến 2 người, chở đến 3 người thì bị công an phạt rồi, 4 người thì lại nguy hiểm gây tai nạn giao thông, vân vân. Nhưng cũng là một chiếc xe, như một chiếc xe ô tô thì nó hoàn toàn khác. Đó là chỉ cho gì, chiếc xe ô tô con 4 chỗ thì chỉ đi được 5 người hoặc 6 người là cùng. Như vậy đó là chỉ cho gì, hàng duyên giác. Nhưng với một chiếc xe khách thật to đùng, 40-50 chỗ chẳng hạn, chở chuyên chở được nhiều người, thì đó gọi là cỗ xe gì ạ, đại thừa. Đại tức là to, đại đối là với tiểu, tiểu là nhỏ còn đại là to. Đại thừa tức là cỗ xe lớn. Cỗ xe lớn đó là chỉ cho các hàng tu theo kinh Phương Đẳng, theo kinh Bát Nhã, theo kinh Pháp Hoa, theo kinh Niết Bàn, vân vân. Tâm của các ngài không quản ngại thời gian miên viễn, không quản ngại là vất vả gian lao, thậm chí là hy sinh thân mình để mà cứu độ chúng sinh. Mình chịu tất cả những nỗi khó nhọc, khổ đau và oan ức, thậm chí là tán thân mất mạng, như là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta và chư vị Bồ Tát khắp 10 phương thế giới đều tu hành như thế, gọi là dựa trên cái giáo pháp gọi là lục độ vạn hạnh. Lục độ là gì? Là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định là ba la mật và trí tuệ ba la mật. Đó, 6 pháp ba la mật đó là 6 pháp căn bản của Bồ Tát. Còn á, các vị tu theo pháp tiểu thừa hay còn gọi là Nam truyền Phật giáo, Nguyên thủy Phật giáo đó, họ 4 bộ kinh A Hàm này thì thường tất cả 4 bộ kinh A Hàm này không ra ngoài 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo đó là căn bản của 4 bộ A Hàm. 4 bộ A Hàm này nói ngang nói dọc, nói thế nào đi chăng nữa cũng không ra ngoài 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo thì được chia ra là 1 là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ. Thứ hai là tứ chính cần. Thứ ba là tứ như ý túc. Tứ như ý túc. Thứ tư là ngũ căn. Thứ năm là ngũ lực. Thứ năm là ngũ lực. Thứ sáu là thất bồ đề phần. Thất bồ đề phần. Thứ sáu là thất bồ đề phần. Thứ bảy là bát thánh đạo phần. Đó, tất cả giáo nghĩa của 4 bộ A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm này của giáo pháp 12 năm đầu Đức Phật nói về kinh 4 bộ A Hàm này, tất cả giáo nghĩa trong 4 bộ A Hàm này không ra ngoài 37 trở đạo phẩm này. Đây gọi là 37 trở đạo phẩm. Hay còn về trong tiếng Việt Nam gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trợ tức là hỗ trợ, đạo tức là con đường. 37 con đường chân chính hỗ trợ cho gì, cho chúng nhân ở trên thế gian này đi không sai chính pháp của Đức Phật, không chật ra bánh, giống như là chiếc tàu hỏa. Các con biết là chiếc tàu hỏa nó chạy được từ Bắc vô Nam là nhờ vào cái gì? Chiếc tàu đầy đủ rồi, nhưng mà giờ cái đường của nó nhờ vào cái gì ạ? Nhờ vào 2 cái thanh sắt, gọi là hai bên đó mình gọi là đường ray. Vậy 37 phẩm trợ đạo này khiến cho tất cả những người tu hành không lầm đường lạc lối, không lầm vào nẻo tà. Đó, cho nên chúng ta tu đại thừa, tu gì thì tu đều phải tu qua 37 phẩm trợ đạo này. đều phải học qua 37 chờ đạo phẩm này để có gì? Có cái kiến thức căn bản về Phật Pháp và không đi lầm đường lạc lối. Cho nên bây giờ các sư bây giờ nhiều những vị mới vào chùa học đạo mới được 2, 3, 4, 5 năm do không học có căn bản, cho nên cứ sớt đọc ở trên mạng á. Vào trên mạng đọc thấy cái kinh gì mau thành Phật một cái lôi ra là trì tụng, đọc thấy chú gì mau thành tổ mà thành Phật một cái á, thì cũng lôi xuống để trì tụng, và được một thời gian sau nhầm đường lạc lối. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là đến khi á ma trêu quỷ nhập, lúc đó rồi thì thần thức mang mang cho mình là đúng, báng phá Phật Pháp, coi thường Tam Bảo, khinh khi Đại Thừa. Đó là một cái tội rất là lớn. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói những kẻ như thế thà rằng nó hủy giới, như là phạm sai phá giới, như là phạm vào tội dâm dục, nó về nó lấy vợ sinh con, thì tội chỉ một mình nó chịu thôi. Nếu nó có phạm vào tội uống rượu thì cũng chỉ có một mình nó chịu tội thôi. Nếu nó phạm vào cái tội sát sinh, hại vật thì cũng chỉ một mình nó chịu tội thôi. Trải qua hết cái tội ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trong ba đường ác, đọa lạc đó thì nó lại được ra làm người. Nhưng phạm vào cái tội mà báng phá Đại Thừa, khinh khi Tam Bảo, bất tín nhân quả, thì cái tội đó phá chính phá kiến của đại chúng, thì tội đó là cái tội là trầm luân, vĩnh viễn trầm luân ở trong địa ngục A Tỳ, không biết bao giờ cho có ngày ra khỏi. Có nghĩa là lâu dài vô cùng, không thể tính đếm được năm tháng ngày giờ, cho nên mới gọi là hay dùng cái hai từ là vĩnh viễn. Giống như á ở bên quái Tây Phương Cực Lạc gọi là vô lượng thọ, thì đọa vào trong địa ngục thì cái tội khổ cũng vô lượng kiếp như thế đó. Cho nên á hai bên hoàn toàn đối ngược lại nhau. Vì vậy á mà sau khi thành đạo, Đức Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm, tức là thuyết về thế giới hải, Phật hải rồi, Bồ Tát tạng rồi, Phật tạng rồi, và chủng tính Phật tử, tâm hải địa tạng ở trong Hoa Nghiêm Kinh rồi, họ không nhận được. Cho nên á phải thuyết về cái này. Thuyết về cái này thì Ngài nói là tứ niệm xứ. Tất cả 37 phẩm trợ đạo này là bao gồm tất cả cái áo nghĩa. Chúng ta mà cứ học thuộc 37 phẩm trợ đạo này thuộc lòng ở trong tâm của chúng ta, không bao giờ tu nhầm đường lạc lối. Cho nên á có rất nhiều những vị pháp sư, có rất nhiều những cái tông phái đến để khuyên chúng tôi phải tu thế này tu thế nọ, rồi mới đông tín đồ Phật tử, mới xây chùa nhanh, mới nhanh nổi tiếng. Tôi đều lấy 37 phẩm trợ đạo ra để thẩm định xem vị pháp sư đó có hành đúng pháp của Phật hay không. Tu gì thì tu, hoằng gì thì hoằng, vẫn phải dựa trên 37 trợ đạo phẩm này là căn bản của Phật Pháp. Tứ niệm xứ quán, trong 37 phẩm trợ đạo thì chúng ta thấy tứ niệm xứ là 4 này, tứ là 4, pháp niệm xứ này, 4 pháp chính cần là mấy? 8. Tứ như ý túc nữa là mấy? Hả? 12. Ngũ căn, ngũ lực là 10 nữa, thành hai mấy? Hai mấy pháp? 22. Thất bồ đề phần tức là 7. 7 pháp bồ đề nữa, 7 bồ đề phần nữa là mấy? Hai mấy? 2. 22 cộng 7 thành hai mấy? 29. Cộng với 8 bát chính đạo nữa thành bao nhiêu? 37. Vậy đây 37 phẩm trợ đạo đây. Tứ niệm xứ quán, bước đầu khi mới vào đạo, Đức Phật nói về gì? Tứ diệu đế. Nói về tứ diệu đế, tứ diệu đế thì cũng từ trong 37 phẩm trợ đạo này mà ra cả, không có gì khác. Sau này khi mà học các quý vị sẽ thấy được thế nào là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã và quán thọ thị khổ. Đó gọi là tứ niệm xứ quán, dành cho những người gì? Thế vì sao Đức Phật dạy về quán thân bất tịnh? Những người á mà mới vào đạo á, thanh niên trai tráng tuổi trẻ, thân tứ đại ai ai cũng giống ai, có ăn uống ngủ nghỉ thì phải có những tâm sinh lý bình thường như nhau. Mới vào đạo thì ai cũng vậy. Cho nên á nam nhìn thấy nữ thì có thể khởi tâm sinh phát ý sinh ưa, nữ khởi thấy nam thì cũng có thể khởi tâm phát ý sinh ưa. Ưa tức là ham muốn đó, ưa thích về sắc dục, về nhục dục thế gian đó. Bây giờ Đức Phật nói về gì? Tứ niệm xứ quán. Trong tứ niệm xứ quán thì đầu tiên gọi là quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh. Đức Phật dạy cho các đệ tử của mình đầu tiên là quán thân bất tịnh. Vì sao? Quán thân bất tịnh như thế nào? Ví dụ mình khởi tâm yêu thương một cô gái nào đó, hay một cô gái nào đó yêu thương một anh chàng nào đó, thì bây giờ quán là gì? Đức Phật dạy là quán cái thân đó là không bền chắc, không vĩnh cửu. Thân đó từ nguyên sơ của nó do cha mẹ sinh ra vốn đã là bất tịnh rồi, từ tinh cha huyết mẹ cộng với thần thức nhập thai mà có, rồi nó sinh ra già bệnh chết đi, lại trở về cho đất cát bụi bặm, rồi dần dần sẽ trở thành không. Cho nên không có gì là thật có. Vì vậy nếu mà yêu thương một anh chàng nào đó, một vị tu sĩ trẻ nào đó yêu thương một cô gái nào đó ở ngoài đời, hoặc một là vị tu sĩ trẻ nữ nào đó yêu thương một anh chàng nào đó ở ngoài đời vân vân chẳng hạn, lúc đó Đức Phật dạy cho họ quán thân bất tịnh. Dùng phương pháp quán thế nào? Quán thân bất tịnh đầu tiên là quán là gì? Vị đó hít vào không thở ra nữa, hoặc thở ra không hít vào nữa, thế là chết. Chết rồi á thì thân thể nó còn thơm tho nữa không? Các quý vị, đầu tiên nó gì? Nó nhìn nó gì? Khi mà còn sống á thì nhìn mặt hoa da phấn, tóc đen như mun, môi đỏ như quả tần bà, mắt xanh như là loài chim thu, ở Ấn Độ gọi là chim thu. Thân thể thì mềm mại đẹp đẽ, bước đi thì uyển chuyển yểu điệu, giọng nói thì ngọt ngào êm dịu, vân vân và vân vân, cái gì cũng có thể yêu được. Nhưng mà nằm bất động đó khoảng độ một vài tiếng đồng hồ, bắt đầu nó xanh xanh, tái tái, rồi sau vài tiếng đồng hồ bắt đầu nó là trương sình lên. Trương sình lên thì cái bụng lúc đầu thì vừa, khi nó trương lên thì cái bụng đầu tiên là nó to lên, do kì nó to lên và xanh gì dại, mặt mày mặt hoa da phấn còn nữa không? Không, tái nhợt ra, môi thì đen xì ra. Trước đây thì nhìn ai cũng thấy yêu, nhưng bây giờ thì đen xì ra rồi. Rồi một hai ngày bắt đầu nó xanh và nó ứ tưởng, gọi là thanh ứ tưởng, gọi là quán cái giai đoạn gọi là thanh ứ tưởng, tức là xanh sao và trương sình vô. Hơi hôi bắt đầu từ đâu? Từ cửu khiếu chảy ra. Cửu khiếu tức là chín cái lỗ ở trong thân thể của chúng ta, hai lỗ mắt cũng chảy ra những gì, những ghét. Hai lỗ mũi rồi cũng chảy nước ra là bốn. Hai lỗ tai cũng chảy máu, chảy nước ra là sáu. Miệng chúng ta cũng chảy nước miếng, nước dãi, cái nước bẩn ở trong cơ thể nó chướng sình lên và nó chả còn chỗ nào nó chảy, thì chín cái lỗ nó chảy ra là bảy. Lỗ đại tiểu tiện hai đường đó là chín, cho nên chín cái lỗ đó gọi là cửu khiếu thường lưu, thường chảy ra những cái chỗ, cái nước bất tịnh bẩn thỉu ở trong thân thể của chúng ta, nó trương sình lên và chảy ra. Lúc đó quán như thế yêu nữa không? Nào, đôi môi đẹp, đôi mắt xanh, đôi tai duyên, chiếc mũi cao, vân vân, làn da đẹp, có còn muốn chạy sang để ôm nữa không? Mặc dù một đôi nam thanh nữ tú yêu nhau tha thiết, nhưng trải qua 3 ngày nằm như thế rồi bảo sang ôm mới chả dám ôm nữa. Đó. Ngồi gần thôi còn chả dám gần. Có khi lúc đấy là chỉ sợ là nó về là nó bắt đi thì chết, trùng tang trùng phục như cái cách nghĩ của nhân gian đó. Là tìm cách dùng bùa dùng bèn để trấn yểm, để làm sao cho cô ấy không về được nữa, hoặc anh ấy không về được bắt mình đi nữa. Đó, lúc đấy là tìm cái gì? Tìm cái đường thoát thân cho cá nhân mình, sợ chạy mất dép. Xã hội gọi sợ chạy mất dép. Đó, quán đấy gọi là quán về thanh nhữ tưởng. Thanh nhữ tưởng chưa hết, Đức Phật nói gì? Chưa. Rồi dần dần quán về hoại tưởng. Sau quán thanh nhữ tưởng thì quán tiếp về hoại tưởng. Hoại tưởng là sao? Khi mà nó trương sình lên như thế, bắt đầu là chín cái lỗ nó không kịp để chảy, khoảng độ vài tuần sau chín cái lỗ nó không kịp để chảy nước ra, bắt đầu gì? Cái bụng nó bục ra. cái nơi nào mà nó mỏng nhất, nhiều thức ăn nhất và nhiều hơi nhất, nhiều nước đờm rãi ở trong bụng nhất, thì đó là gì? Cái bụng của chúng ta bắt đầu, cái da nó bắt đầu thối rữa ra, xanh xanh mục mục, nó thối rữa ra, bắt đầu nó tòi ra một cái là nước nó cứ thế nó chảy từ bụng ra, rồi nơi nào yếu nhất thì nó chảy ra trước, dần dần thì nó chảy ra sau. Thích chưa? Có ai còn mê được không? Bây giờ có ai mê được không? Tôi ngày xưa nói với các vị này, nay có các bác, các cô, các chú đang đi học, tôi nói ngày xưa ở trên đầu giường của tôi trong 8 năm học không phải là tôi treo tượng Phật, mà tôi treo một cái bộ xương người. Vì sao tôi nói với các vị? Vì sao bao nhiêu những cái chướng ngại đến với tôi trong những cái năm học hành đó cho đến bây giờ tôi vượt qua được? Vì trên cái tuổi trẻ của tôi, từ năm 21 tuổi cho đến 29-30 tuổi là những năm mà tôi đang đi học. Những năm đó thì trên đầu giường của tôi không phải là bức tượng Phật, mà là một cái tấm hình ghi lại, một cái tấm hình chụp cái bộ xương người. Ai đến nhìn thấy cũng khiếp, bảo tại sao thầy lại treo cái bộ xương người trên đầu giường mà không treo ảnh Phật. Tôi bảo đấy, tôi đang làm theo lời Phật đó. Đức Phật dạy gì? Đầu tiên Đức Phật dạy quán tứ niệm xứ. Vậy khi đó tuổi tôi còn trẻ, ra ngoài xã hội tôi sợ tâm tôi chưa vững, nhìn thấy Phật đẹp quá, mà nhìn thấy mấy cô gái đẹp quá thì mình lại lắc la lắc lư thì chết toi. Cho nên là nhìn thấy Phật đẹp quá thì bây giờ phải nhìn thấy những cái gì đối lại với Phật đẹp quá, đó là cái sự thật của thế gian. Cho nên dùng bộ xương treo ở trên đầu giường của mình, đi ra đi vào, bất cứ một ai một lúc nào đó tâm khởi về dục vọng, hay là khởi về tham luyến thế gian, tham ái thế gian, hay là chán trường, hay là nghĩ là gì, đi tu thế này chả giải thoát được, có khi thôi mình về nhà mình lấy vợ sinh con, hầu hạ bố mẹ, báo hiếu tổ tiên cũng tu được mà. Một cái tâm nhỏ nhỏ đó nhen nhóm khởi lên, liền nhìn vào cái bộ xương khô kia. Đấy, nếu khởi ra yêu thương một người nào đó, nhìn vào bộ xương khô kia, mình liền hết yêu thương. Nếu nhìn vào bản thân mình cũng phải lo sợ là một ngày nào đó không xa, mình cũng giống như bộ xương khô kia. Vậy có gì mà phải lưu luyến nó, có gì mà phải quan trọng hóa nó. Cho nên đường thoát ly sinh tử duy nhất đó là hãy tu tập đúng chính pháp. Vì vậy Đức Phật dạy về sau quán thanh ý tưởng, đó là hoại tưởng. Hoại tưởng thì cái giai đoạn này quán nó mới ghê đó. Thân thể nó bục ra bao nhiêu cái loại nước bẩn, rồi từ đó con giòi, con muỗi, con ruồi, con nhặng đó nó đến, là nó bâu, nó ngửi thấy mùi thối thì nó thường là con gì bay tới, con ruồi, con mòng nó bay tới. Bay tới thì nó bay tới để làm gì? Nó hút cái chất dịch bẩn đó, rồi nó đẻ trứng vào đó. Cái trứng nó, trứng con ruồi, con muỗi đó, do từ nơi ẩm thấp bẩn thỉu mà sinh ra, cho nên càng gặp cái bẩn đó thì nó sinh ra nở càng nhanh, mà nở ra nó lại lớn càng nhanh. Và ngoài ra thì cái trứng ruồi, trứng mọng đó, nó còn có cả trứng của con giòi nữa, con bọ nữa. Và từ đó, nào quán đi, nước nó chảy ra, rồi con giòi, con bọ nó đục lúc nhúc vào trong cái thân của chúng ta, thỉnh thoảng nó bò ra vài con, nó rơi ra vài con, nhìn mà ghê cả người, ai mà thích được chứ, đúng không? Đó, cho nên á, Đức Phật dạy chúng ta cái phương pháp đó. Quán thân bất tình để đối gì ạ? Đối lòng, đối trị lòng tham dục khi mới vào đạo. Đức Phật là một gì? Một vị đại y vương. Đức Phật được xưng tôn là một vị đại y vương, tức là một vị, là vị vua của thầy thuốc. Các thầy thuốc ở ngoài đời chỉ trị được cái bệnh gì? Cái bệnh về thân. Nhưng Đức Phật thì chữa được cả về thân lẫn về tâm. Mà quan trọng nhất Đức Phật chữa về gì? Về tâm, tức là cái gốc của bệnh. Thân này ai sinh ra có già có bệnh cũng phải chết, nhưng mà chết chưa phải là hết, chết lại tiếp tục đi đầu thai và luân hồi trong kiếp khác. Nhưng Đức Phật thì chữa từ cái gốc, đó là dạy cho người ta các phương pháp tu hành, phương pháp quán niệm để xa rời ái nhiễm đắm chấp và tự do tự tại, chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, nhấn đến duyên giác Bồ Tát và thành Phật, thì đó là vĩnh ly chư khổ, không bao giờ thọ tấm thân sinh già bệnh chết, sinh tử luân hồi trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sinh và lục đạo nữa. Đó, cho nên á, bây giờ Đức Phật quán về dạy quán về thân bất tịnh để đối trị cái lòng tham dục. Quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường để đối trị những người chấp trược vào bản ngã của mình. Chấp trược cho gì? Cho ta, thân ta là trên hết, ta là trường cửu, ta là tốt đẹp, cái gì cũng nhận về là của ta, thân này là của ta, cha mẹ là của ta, vợ chồng là của ta, con cái là của ta, nhà cửa của ta, xe cộ của ta, công danh địa vị cái gì cũng của ta. Cho nên ngày tháng năm đời này chúng ta long đong vất vả chỉ vì lầm chấp vào cái của ta đó, những cái của ta đó. Vì vậy Đức Phật mới dạy về quán tâm vô thường. Vô thường tức là nó không có cái gì thực thể, không có cái gì tồn tại trường cửu mãi mãi ở bên chúng ta cả. Rồi cái tâm chúng ta nó cũng vô thường biến đổi. Hôm nay chúng ta nhìn thấy gì? Nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp, và cô gái đó cũng nhìn thấy chúng ta phong độ tài ba tuấn tú, hai người khởi cái lòng gì mến yêu yêu thương nhau. Đó gọi là gì? Cái tâm lúc đó gọi là cái tâm gì? Tâm luyến ái nó sinh ra. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng cái tâm đó sẽ mãi mãi ở bên nhau. Rồi chúng ta biết rằng là có đầy rẫy ra ở trên thế gian này nhiều đôi nam nữ lúc trẻ thì thề nên hẹn biển, ngày xưa gọi là gì, yêu nhau ba gì ạ, cái gì là ba sông, cái gì chín núi bảy đèo cũng qua, cái gì đấy, bao nhiêu yêu nhau mấy sông cũng lội à, mấy núi cũng trèo, mấy đèo cũng qua à, yêu nhau con muỗi cắn đôi à hay yêu nhau con cháy cắn đôi à, đấy có cái bài hát đấy. Chúng ta thấy lúc còn trẻ, thanh niên nam thanh nữ tú thì họ cho là cái tâm đó tâm luyến ái sinh ra, và họ thề nên thề non hẹn biển với nhau là gì? Cuộc đời này anh chỉ có một mình em thôi, vân vân chẳng hạn, nói thì ngọt ngào lắm. Em kia cũng nói là cuộc đời này em cũng chỉ có một mình anh thôi, vân vân. Nhưng mà khi về trao qua một thời gian tìm hiểu, có thể chưa chung sống với nhau đâu, chỉ qua một thời gian tìm hiểu thôi, tìm thấy cái xấu của nhau, hoặc là gì, cái anh này, cái cô kia nhìn thấy cái xấu của anh này đó là gì, xấu tính xấu nết, chỉ biết bo lo cho bản thân mình, lại sinh ra một cái gì chán rồi. Mấy tháng trước là thề nên non hẹn biển với nhau, nhưng bây giờ chán rồi. Hoặc cái anh kia nhìn thấy cái lối xấu của cô này đó là hay đi nhìn lỗi xấu của người khác, tâm tính thì nhỏ hẹp, chỉ bo cho bản thân, cho nên không xứng đáng là bạn đời suốt cuộc đời của mình, cho nên là đến gì chia tay nửa vời. Chia tay nửa vời như thế còn tốt, nếu mà tìm hiểu chưa kỹ á, vội vội vàng vàng á, đôi nam thanh nữ tú đó mà về chung sống với nhau, kết hôn về chung sống với nhau á, một vài năm, một hai đứa con ra đời một cái thì bao giờ những cái xấu nó mới toài ra hết. Lúc đầu nó còn giấu nhau ghê lắm, lúc đầu thậm chí là nói với nhau là yêu nhau ba sông cũng lội, chín núi cũng trèo, mấy đèo cũng qua đó, thề đầu bạc răng long đó, nhưng mà những cái xấu đều giấu nhau hết. Thì về chung sống với nhau một thời gian nó mới hiện ra, thì cái tâm nó hiện ra, bây giờ những cái tâm xấu tâm ác đó nó hiện ra. Và bây giờ cái tâm yêu nhau ngày xưa nó còn được không? Không. Mới hôm qua thầy phải giải quyết một đôi, mới hôm qua chiều hôm qua giải quyết một đôi hơn 3 năm trước. Nói thì năm thì là 4 nhưng mà tháng thì là 3. Mới cưới về có 3 năm. Ngày đầu thì anh chị này yêu nhau đến tha thiết. Bố mẹ ở Hà Nội là nhà con gái không đồng ý. Nhà chồng thì ở xa ở Thái Nguyên, không đồng ý. Nhưng mà hai người yêu nhau thì thấy con gái cứ khóc, mẹ bố mẹ thương quá thì cũng đành phải chấp nhận. Mà khuyên là sau này khổ thì con phải chịu. Thì bảo khổ con chịu được, vì lúc nó yêu nhau thì thế nào cũng được. Tâm mà, tâm lúc đấy nó đang thường, nó đang cho cái mà đối tượng mà mình yêu kia là thường hằng, là không biến đổi. Cho nên là bố mẹ có can thiệp, có nói đi chăng nữa thế nào không nghe. Vì vậy mà bố mẹ đành phải chiều lòng, cưới về cho chung sống với nhau. Tháng thì thành 3 năm. 3 năm, tính tháng là 3 năm. Sinh ra một đứa con năm nay 2 tuổi. Đứa con gái năm nay 2 tuổi, cả hai vợ chồng cùng đi làm. Vợ cũng đi làm đến 6 giờ 6 rưỡi tối mới đi nghỉ, đi làm từ sáng 6 giờ 6 rưỡi sáng cho đến 6 giờ 6 rưỡi tối mới về. Chồng cũng đi làm từ 6 giờ 6 rưỡi sáng đến 1-2 giờ sáng mới về. Gần như triền miên trong vòng 2 năm nay, triền miên như thế. Cho nên cái người vợ mới thấy là buồn phiền quá, có chồng cũng như không. Đi làm 2-3 giờ sáng mới về, nói thì anh ấy lại bảo là anh phải bận kiếm tiền, và kinh tế gia đình dạo này đang khó khăn, kinh tế đất nước khó khăn, anh phải bận kiếm tiền. Vợ thì nghe nói một lần, hai lần, rồi hơn 2 năm như thế, thấy nó nhàm tai, cho nên chán quá. Và quyết định là gì? Chia tay. Chia tay thì anh ấy lại dọa là gì? Chia tay á, thì cô đi một mình, còn đứa con gái để lại tôi nuôi. Con gái mà 2 tuổi mà người mẹ nào chẳng tình cảm dành cho đứa con nhiều hơn là người cha. Thường là 99% là như thế, nhất là đứa con còn nhỏ. Nó dọa như thế, thì không biết làm thế nào. Mà còn sống với nhau thì chả hạnh phúc. Hơn 2 năm trời không có tình cảm với nhau, nó cứ đi suốt ngày đến 1-2 giờ sáng về, về xong ngủ khò mà lăn ra ngủ, ngủ bắt đầu đến sáng 6 giờ đi. Mà không biết làm cái gì. Làm cái gì, câu cơ quan nhà nước nào làm đến 2 giờ sáng đâu. Chả có. Mà về ngày nào cũng mùi rượu, mùi bia sặc sụa ra, thế là chán. Thế hỏi thầy tư vấn thế nào, thầy bảo cái này thầy chịu thôi, thầy bó tay thôi. Nếu mà tư vấn bảo cho rồi hai bên bỏ nhau á thì không được. Mà khuyên họ thôi cô cố chịu đi á, thì họ bảo là gì? Bạch thầy, hơn 2 năm nữa con chịu đựng rồi, cưới nhau hơn năm thì thành 4, tháng thì thành 3, nhưng mà 2 năm nay con chịu đựng như vậy, từ khi sinh con cún con ra con chịu đựng như vậy, bây giờ thì không biết làm thế nào, xin thầy là chỉ giáo. Thì sư ông chỉ khuyên rằng thôi thì bây giờ về là chỉ có một cách duy nhất, đó là vợ chồng ngồi lại với nhau để thẳng thắn với nhau, cho nhau một cơ hội cuối cùng và nói thẳng thắn ra với anh ấy. Nếu mà anh ấy biết sửa đổi, biết chăm lo cho vợ cho con, lo cho mái ấm gia đình của mình ngoài cái công việc kiếm tiền ra, thì cũng cho anh một cơ hội. Và cô ấy phải chấp nhận cái phương án đó, nhưng còn được hay không thì còn hạ hồi phân giải, không biết thế nào. Đó. Cho nên á, trước đây cho tâm mình là thường, cái gì anh ấy là nhất, anh ấy thì em ấy là nhất. Nhưng mới chỉ có hơn 3 năm trời, nếu tính theo tháng mới chỉ là 3 năm, tính theo năm thì là thành 4. Nhưng mà gì, tâm tính đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cho nên á, các quý vị đừng có nghĩ rằng á, ở trong đạo đừng có nghĩ rằng ở ngoài đời nhìn cái gì nó cũng đẹp. Ở ngoài đời á thì nhìn cũng đừng có cho rằng ở trong đạo cái gì nó cũng tốt. Tốt đẹp đều là do tâm mình biến hiện ra. Thế giới bên ngoài không lay đổi được tâm mình. Nếu như tâm mình vững vàng như là cây đại thụ, như là chiếc chuông mà chuông lớn mà úp xuống dưới đất đó, thì hàng vài người, vài chục người cũng không thể lay chuyển được nó. Đó, tâm ta như phải như là núi Ba Vì á, ở Việt Nam chúng ta cứ nói là núi Tổ, núi Ba Vì của chúng ta đi cho nó dễ ha. Tâm chúng ta vững vàng sừng sững như dãy núi Ba Vì, núi Tổ của Việt Nam chúng ta á, thì ai mà lay chuyển được. Cho nên á, cái việc quán thân bất tỉnh, quán tâm vô thường, phải luôn luôn quán như thế. Các vị ra ngoài kia học hành nhất là phải để ý. Nếu có anh nào hay cô nào á, bảo là gì, sư cô đẹp quá, sư cô hiền quá, đấy, nghe thế là có vấn đề rồi đấy, liệu mà chạy đi, liệu mà xách dép lên dần đi. Hay còn nghe một cô nào cứ đến gần gũi, hôm nay đến, sư bác ơi cho con mượn quyển sách. Đấy. Ngày kia đến lại bảo sư bác ơi chỉ cho con cái này với, con không biết cái gì đâu. Thế cũng phải chuẩn bị xách dép lên. Ngày xưa tôi như thế đấy, cứ gần gũi một cái, mấy cô cứ gần gũi lân la gần gũi một cái là hỏi cái này hỏi cái nọ, mượn quyển sách này mượn quyển vở kia, mà khoảng độ 5-7 lần như thế, mà mắt nhìn mà cứ chớp luôn, đó là có vấn đề rồi, là tôi phải xách dép rồi. Đó. Cho nên á, tiếp cận là gì, cho gần gũi nhưng mà không cho tiếp cận quá gần vào là dễ chết lắm. Khi mà các cụ bảo ngày xưa bảo là lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, cho nên là tuổi còn trẻ thì cái tâm đạo của mình chưa cao, chưa vững, đức hạnh của mình chưa nổi, chưa trội, thì ma vương nó vẫn dễ phá được. Vì vậy mà cái buổi ban đầu tốt nhất là nên dùng cái phương pháp tứ niệm xứ quán. Muốn an toàn là cứ học theo tôi để treo trên cái đầu giường của mình cái bộ đầu lâu. Nhìn thấy cô nào hay nhìn thấy cậu nào mà xinh trai đẹp gái á, mà nó có ý cưa cẩm mình á, thì cứ nhìn vào cái bộ đầu lâu quán gì, anh hả, anh đẹp hả, anh giống cái đầu lâu này này, đẹp hả, đó, hoặc cô hả, cô đẹp hả, cô giống như bộ xương khô này này, đó, thế là niệm tham dục luyến ái sẽ không cánh mà bay. Đó là những kinh nghiệm Đức Phật đã dạy, chứ không phải tôi phát hiện ra, Đức Phật đã dạy mà chúng tôi là người hành theo. Quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thụ thì khổ, hay là quán pháp vô ngã trước cũng được, phải xếp trước được. Quán thụ là khổ, thụ nhận có nghĩa là khổ. Vì sao lại gọi quán thụ thì khổ? Thụ tức là thụ nhận. À, thụ nhận. Chúng ta biết đó. Bây giờ đấy, như hôm qua tôi nói là gì? Tôi nói cái chuyện của cái anh đôi anh chị ngày hôm qua. Do có chấp là gì? Chấp vào là gì? Tình yêu là thường hằng. Cho nên anh ấy nói ngoan ngọt quá, về bố mẹ khuyên chẳng nghe nữa. Lúc đấy nói là gì? Khổ con không chịu được. Bây giờ thì phải đưa cả bố mẹ lên để cầu cứu thầy, để cho lời khuyên. Đi một mình không dám đi. Đó. Do thù nhận gì? Do thù nhận cái tình yêu mà có khổ. Tôi nói với các quý vị, do phải đến bây giờ phải đến 80% đôi nam thanh nữ tú yêu nhau những năm đầu hạnh phúc, nhưng về càng về sau càng khổ. Chỉ 10% đôi là gì? Sống với nhau gọi là hạnh phúc, gọi là hạnh phúc theo cái ý nghĩa của thế gian thôi, chứ còn về Phật pháp vẫn là nhân của khổ. Vì sao? Vì trong bát khổ Đức Phật nói là gì? Ái biệt ly khổ, đúng không? Trong 8 nỗi khổ đó có ái biệt ly khổ, tức là yêu thương nhau mà phải chia lìa là khổ. Có chia lìa không? Có. Càng yêu thương nhau thì cái đâu đến lúc là nói với nhau là đầu bạc răng long, nhưng thực tế có mấy ai được đầu bạc răng long đâu. Nói là chúc với nhau 100 tuổi, 100 năm hạnh phúc, lão lão bất đoạn, vậy có mấy ai được 100 tuổi đâu. Nhưng mà cho dù có đến 100 tuổi đây chăng nữa, như ông chết trước thì bà chết sau, hoặc bà chết trước ông chết sau. Ông chết trước thì bà có buồn không? Buồn. Có khổ không? Khổ. Ông có khổ không? Ông chết rồi ông có khổ không? Buồn và khổ. Cái người chết thậm chí còn khổ hơn người sống lại. Chúng ta đừng nghĩ là chết là hết. Cái lúc sắp chết á, càng yêu thương nhau thì chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay đó, người đó sẽ khởi lên một cái tâm luyến ái, yêu thương vợ con, hoặc yêu thương chồng con cháu chắt chút chít, yêu thương gia tài, địa vị, danh vọng của mình tạo ra cả một đời, vẫn chưa hưởng được hết. Tại sao thần chết lại vội đến để lôi mình đi sỉnh sịch như vậy? Cho nên người đó trước khi nhắm mắt xuôi tay khởi tâm luyến ái buồn khổ vô cùng, mà khởi thân luyến ái buồn khổ vô cùng, cảnh giới nào hiện ra? Ba đường ác mở cửa ra. Nhẹ thì súc sinh, vừa vừa thì ngạ quỷ, mà nặng thì cánh cửa địa ngục mở ra. Cho nên nói là gì? Quán thụ là khổ, thụ nhận là khổ. Nay người đời cho những người xuất gia tu đạo như chúng ta là khổ, nhưng có thực khổ không? Đức Phật nói không thực khổ. Người xuất gia tu đạo chịu khổ ở cái tấm thân này, chịu khổ ở những cái lời chê bai gièm pha của xã hội, thậm chí của người thân của chúng ta, đó là không làm tròn trách nhiệm hiếu đạo của thế gian. Đó là cha già mẹ yếu chẳng thể chăm sóc, tổ tiên mất đi chẳng thể hương khói phụng thờ, làm mất đi nòi giống sinh tử của thế gian. Thế gian cho như thế là bất hiếu, cho như thế là khổ. Cho chúng ta là gì? Nam trẻ không lấy được vợ là khổ, phải tu một mình, ngủ một mình, ăn một mình, tu một mình là khổ. Nữ lớn không lấy chồng, vào chùa cạo tóc nhuộm áo ngày 2-3 bữa cơm chay, làm công việc Phật sự, cho như thế là khổ. Nhưng cái khổ của chúng ta chính là để gieo cái nhân vui ở đời sau. Nhân vui ở đâu? Nhân vui chính là cái nhân bất sinh, bất lão, bất bệnh và bất tử vậy. Đối với thế gian thì sinh lão bệnh tử, đối với chúng ta tu cái nhân ép mình vào khuôn khổ giáo pháp giới luật của Đức Phật, tu hành cống hiến công sức và trí tuệ của mình để phục vụ chúng sinh, gieo nhân duyên với họ để tăng trưởng công đức, phúc đức và trí tuệ, thì chúng ta một ngày nào đó sẽ được viên mãn Phật quả và sẽ được giải thoát vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc nếu như người tu tịnh độ chúng ta. Thì về nó thì đương nhiên nhân sinh già bệnh chết chúng ta vĩnh viễn thoát ly, mà không có sinh già bệnh chết cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí tình khổ đó, thì chúng ta lúc đó mới gọi là thân chúng ta mới là vô lượng thọ, tâm chúng ta mới là thường hằng thanh tịnh, thân thì trang nghiêm thanh tịnh gọi là sống lâu miên viễn gọi là vô lượng thọ, tâm thì không bị tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ nó chi phối, cho nên tâm thì chúng ta đồng với tâm của Phật, cho nên gọi là vô lượng an lạc, vô lượng giải thoát. Mà an lạc giải thoát thì đương nhiên không khổ đau rồi. Vì vậy mà quán thụ ở thế gian này đều là khổ, đều là khổ. Cho nên người xuất gia chúng ta phải gì? Phải thiểu dục chi túc. Thiểu dục tức là ít muốn, chi túc tức là biết đủ. Trong cuộc sống của người tu hành phải biết thiểu dục chi túc, đừng có ham mê ngũ dục lục trần quá đáng. Trong cái phòng ở của các sư chỉ để gì? Đủ để ngủ nghỉ, không nên trang hoàng đẹp đẽ lộng lẫy quá. Một số các quý thầy ở thủ đô, ở các tỉnh mà có điều kiện kinh tế, họ đến cúng dường nhiều á, trang hoàng cái phòng ngủ á, như phòng của công chúa, như phòng của hoàng tử ngày xưa đó. Như vậy là trái với lời Phật dạy, không tu hành thiểu dục chi túc. Mà tu hành như thế tức là làm tăng trưởng cho cái lòng tham dục của mình ở trong phòng ấy. Một cô sư ni mà ngủ cái phòng như phòng công chúa đó thì cũng thường hay mơ tưởng về dục vọng. Một thầy sư tăng trang hoàng cái phòng của mình lộng lẫy giống như phòng của hoàng tử đó, như phòng cưới ở ngoài đời đó, thì ở cái môi trường nào, cái cảnh giới nào chung quanh mình, nó sẽ hay hiện ra cái tâm mong cầu và hiện khởi lên cái ý ham muốn như thế. Cho nên á, người tu hành Đức Phật dạy là càng đơn giản bao nhiêu thì cái tâm ham muốn ít dục chán sinh tử của mình càng tốt đẹp bấy nhiêu. Vì vậy mà Đức Phật dạy về hai pháp là thiểu dục và chi túc, tức là ít ham muốn và biết đủ thì thường là an lạc. Đức Phật mới nói là thiểu dục chi túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao, là ở chỗ đó. Thiểu dục chi túc thì tâm thường được an lạc, xuất thế tức là đối với đạo xuất thế đó, vô cầu tức là không mong cầu một cách là gì thái quá, thì phẩm vị ở trong đạo mình càng cao. Đó, xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Đức Phật dạy là thiểu dục chi túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Cái bài kệ rất hay, nên viết lấy để mà học cho thuộc. Quán thụ thì khổ, và quán pháp vô ngã là quán thứ tư. Quán pháp vô ngã, quán pháp vô ngã là sau này đến thời Bát Nhã này thì Đức Phật thường hay nói về quán pháp vô ngã nhiều hơn. Đó, tứ niệm xứ, tứ chính cần. Tứ chính cần là sao? Tứ chính cần, tứ chính cần có nghĩa là những pháp ác chưa sinh khởi thì chuyên cần, tinh tiến chuyên cần, không cho nó khởi lên. Đó là cái cần thứ nhất. Tứ tức là bốn, chính cần tức là chính, tức là chân chính, cần tức là cần phải làm ngay, phải chuyên cần, phải, cái chữ cần ở đây là chỉ cho sự chuyên cần, sự chuyên cần gọi là cần cù lao động đó. À, thì lấy chữ cần này, luôn luôn thường nhớ và chăm chỉ chịu khó thì gọi là cần. Đó. Vậy bốn pháp chân chính cần làm ngay và thường xuyên phải làm, nhớ mãi chẳng quên. Bốn pháp đó là gì? Các pháp ác chưa sinh thì ngăn chặn không cho sinh khởi. Các pháp ác đã sinh thì chuyên cần làm cho dừng lại, không cho nó lớn thêm. Tức là các pháp ác chưa sinh thì tinh tiến, dùng các pháp tu tập để ngăn chặn không cho nó sinh khởi. Các pháp ác đã sinh thì tinh tiến, chuyên cần làm cho nó dần dần bớt đi và không còn nữa. Đó. Rồi tiếp theo, hai cái phương diện đó là phương diện đoạn ác, còn hai cái phương diện đó là cái phương diện liền hành từ. Cái phương diện này, hai cái câu của tứ chính cần đó, hai câu trước đó gọi là tức ác, hai câu sau gọi là hành từ. Hành từ thì gì? Tinh tiến chuyên cần, các việc thiện chưa sinh thì khiến cho sinh khởi. Các việc thiện chưa sinh thì khiến cho sinh khởi. Cái thứ hai, tức là cái thứ tư trong tứ chính cần đó là gì? Các việc thiện đã sinh thì tinh tiến, cần cù làm cho lớn thêm. Việc thiện chưa sinh thì khiến cho sinh khởi. Giống như là mình có gì, có một thửa ruộng chưa cày bừa để gieo á, thì phải để gieo lúa, gieo ngô, khoai sắn để ăn á, thì phải đi ra để mà cuốc bẫm cày bừa, chịu thương chịu khó vào, chứ đừng có bỏ cho cỏ mọc ở ngoài đó. Khi mà cày bừa rồi thì đương nhiên, giống như là gì, các việc thiện chưa sinh thì khiến cho sinh khởi. Giống như người nông dân ra cái thửa ruộng của mình phát đi những bụi cỏ, cỏ gai, cỏ chỉ, cỏ găng, và cày bừa làm cho đất nó mềm nhuyễn ra. Bây giờ như vậy là tương đương tượng trưng cho các việc thiện chưa sinh thì khiến cho sinh khởi. Nhưng đã có chưa? Chỉ cày bừa xong đã đủ có lúa, có thóc, ngô, khoai sắn để ăn chưa? Chưa. Phải đem hạt giống ra. Muốn ăn lúa thì ăn gạo thì đem hạt lúa ra để trồng vào. Muốn ăn ngô thì đem giống ngô ra để trồng vào. Muốn ăn bầu bí khoai sắn thì đem hạt giống bầu bí khoai sắn mà trồng vào. Thì đó, sau khi trồng vào đã được ăn ngay chưa? Trồng xong buổi sáng buổi chiều đã ra móc hạt lên ăn được chưa? Chưa. Phải có thời gian để chăm sóc, bón phân, làm cỏ, tưới nước, bắt sâu, đúng không? À, đi qua đi lại để chăm sóc nó. Trong cái thời gian đó thì tương đương với thời gian thứ tư là các việc thiện đã sinh khởi thì tinh tiến chuyên cần làm cho nó lớn thêm. Giống như người chăm sóc, làm cỏ, bón phân, bắt sâu, rồi đến ngày, đến tháng, lúa chỗ vàng ươm, lúa rỗ rồi chắc xanh, rồi chín vàng ươm, rồi chín đỏ ở trên đồng. Bây giờ thì chỉ có việc ra mà gặt về, thu hoạch về, phơi phóng khô đi, cho vào bồ, đói thì hết bữa thì lại mang ra xay sát rồi có ăn. Một công thức đơn giản của người tu giống như người nông dân như thế vậy. Đó, cho nên tứ chính cần của Đức Phật dạy như vậy. Tứ như y túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đó. Hôm nay thầy giảng về tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Ở hôm khác, đến những bài khác thầy sẽ tiếp tục nói tiếp. Vì nếu mà giảng về cái đó suốt ấy thì nó lại không đi vào được chính cái bài. Đó, học dần. Thầy đang nói là gì? Nói đây đang trở lại bài, thầy đang nói về cái bài kệ mà Tổ Thiên Thai Chí Giả Đại Sư chia phán giáo về một đời thuyết giáo 49 năm của Đức Phật. A Hàm thập nhị tức là 12 năm, chữ thập tức là 10, nhị tức là 2. Thập nhị tức là 12 năm đầu khi thuyết pháp độ sinh, Đức Phật thiên về bốn bộ kinh này. Và bốn bộ kinh này thì lấy 37 chữ đạo phẩm là căn bản, nền tảng căn bản của bốn bộ kinh Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm này. Rồi, phương đẳng bát, Phương đẳng tức là các bộ phương đẳng dịch là gì? Dịch là đại thừa. Phương đẳng ấy còn gọi là phương quảng, chứ đẳng có nghĩa là rộng lớn, là rộng lớn, là mênh mông. Từ cái chỗ gì? Cái chỗ này gọi là tiểu, là trung. Lên chỗ này, lên phương đẳng này gọi là đại. Đây chỉ bốn bộ hang này tượng trưng cho cỗ xe. Cỗ xe đạp, cỗ xe máy, cỗ xe 4 chỗ, cỗ xe 7 chỗ, cỗ xe 16 chỗ, vân vân chẳng hạn. Còn á, lên cái này nó chỉ cho cỗ xe 24 chỗ, cỗ xe 45 chỗ, thậm chí cỗ xe nhiều hơn, thậm chí là con thuyền chứa được, chở được cả bao nhiêu mấy nghìn người đi dạo chơi ngoài biển nữa. Đó, đó gọi là gì? Là phương đẳng. Chỉ cho các bộ kinh đại thừa như là kinh Phật thuyết A Di Đà kinh, Phật thuyết đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác kinh, Phật thuyết kinh Bát Kim Cương Bát Nhã, trong bộ kinh Kim Cương, Phật thuyết kinh Thắng Man, Phật thuyết kinh Duy Ma, Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm khác với kinh Hoa Nghiêm nhé. Đó. Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm, rồi Phật thuyết kinh Bát Đại Nhân Giác, kinh Bi Hoa, kinh Địa Tạng, vân vân. Các bộ kinh đó được Đức Phật thuyết trong vòng gì? 8 năm, để gọi là hồi tiểu hướng đại, tức là từ nhỏ để hướng cho nó lên gì ạ? Lên to. Khi thuyết những bộ kinh này, các đệ tử của ngài phần lớn đã chứng được gì? Tứ thánh quả, Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán rồi. Tu Đà Hoàn dịch là gì? Thất lai. Người chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn thì còn phải 7 lần sinh xuống nhân gian nữa thì khi đó mới nhập niết bàn. Tu Đà Hoàn dịch là quả thất lai. Tứ Đà Hàm tức là quả thứ hai đó, dịch là gì? Là nhất lai. Nhất lai có nghĩa phải một lần sinh xuống thế gian này nữa. Sinh đi đâu thì sinh, lên các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân, sinh đi đâu thì sinh, nhưng vẫn phải một lần sinh xuống nhân gian nữa mới chứng quả A La Hán, cho nên gọi là nhất lai. Quả vị thứ ba là quả vị A Na Hàm, dịch là gì? Là bất lai. Đó, thất lai, nhất lai và bất lai. Thất lai tức là 7 lần sinh tử nhân gian, nhất lai tức là một lần sinh xuống nhân gian, và bất lai tức là không trở lại thế giới cõi trái đất của chúng ta nữa, mà họ sinh thẳng lên cõi gì ạ? Cõi phi tưởng, phi tưởng xứ, và ở vào cảnh giới gọi là tịnh cư thiên, ở vào cảnh giới tịnh cư thiên trên cõi trời phi tưởng, phi tưởng giới, phi tưởng, phi tưởng xứ. Đó, ở cõi đó cho đến gì? Tuổi thọ của cõi đó là gì? 80 vạn đại kiếp. Các quý vị biết tuổi thọ của thế giới, của cõi tịnh cư thiên ở trên cung trời, cõi trời phi tưởng xứ đó, 80 vạn đại kiếp. Và thọ hết cái tuổi thọ 80 vạn đại kiếp đó, các vị liền chứng quả A-la-hán và nhập niết bàn luôn, cho nên mới gọi là bất lai, tức là không sinh trở lại nhân gian nữa. Nhập niết bàn là tại trên cõi trời tịnh cư. Đó. Cho nên á, trong cái giai đoạn này các vị tu hành đã chứng được cái quả, còn quả vị A La Hán. Quả vị A La Hán dịch là bố ma, dịch là phá ác, dịch là sát tặc, dịch là ứng cúng, vân vân. Bố ma, phá ác, sát tặc và ứng cúng gọi là A La Hán. Bố ma tức là làm cho thiên ma gì kinh sợ. Phá ác tức là phá tất cả những ác phiền não ở trong tâm của mình, và tự do tự tại an vui giải thoát trong chính pháp của Đức Phật. Bố ma phá ác sát tặc tức là giết sạch rạch phiền não, chứng được thánh quả A La Hán, tự do tự tại trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không còn trói buộc được thân tâm của các vị A La Hán nữa. Cái tu chứng được quả thứ ba tức là quả A Na Hàm vẫn còn phải sinh lên cõi tịnh cư thiên, là cõi trời vô sắc giới, phi tưởng xứ. Như vậy là còn ở trong tam giới. Còn các vị A La Hán thoát ly tam giới, vượt ra khỏi sự cai quản của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Các ngài muốn đi đâu thì đi, muốn đến đâu thuyết pháp thì đến, ở trong tam thiên đại thiên thế giới này tự do tự tại, tùy hiện hóa thân, tùy nguyện hóa thân để thuyết pháp độ sinh. Nhưng không được lớn lao như các vị Bồ Tát, cho nên mới gọi là tiểu thừa nhị quả thanh văn. Duyên giác thì gọi là tiểu thừa nhị quả, cũng là thánh quả nhưng gọi là tiểu thừa. Đó, tiểu thừa tức là chỉ đi độ được ít người. Cỗ xe của các ngài cưỡi cỗ xe nhỏ đó thì đi cũng chỉ có độ được ít người thôi, không có đại phương tiện, không có đại trí tuệ, không có đại hành nguyện. Đại hành nguyện, đại trí tuệ, đại phương tiện như các vị Bồ Tát cưỡi thuyền từ đi khắp mười phương thế giới để phổ độ chúng sinh, và sau này công hạnh viên mãn đầy đủ thành Phật như là mười phương ba đời chư Phật đó, thì đó mới gọi là các vị tu theo đại thừa. Vậy ở đây sau khi mà thuyết A Hàm, các đệ tử phần lớn chứng được tứ thánh quả rồi, Đức Phật thuyết về gì? Phương đẳng kinh, phương các bộ kinh phương đẳng trong vòng 8 năm. Bát phương đẳng bát tức là 8 năm. Chúng ta cộng lại nhá. Tí nữa chúng ta cộng nhá. Sau khi thuyết phương đẳng 8 năm rồi, sau khi thuyết kinh phương đẳng 8 năm rồi thì các vị đại đệ tử và các vị đệ tử của Phật phần lớn là chứng được quả vị đại A La Hán. Gọi là quả vị gì ạ? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là ở cái địa vị đó gọi là vị gì? Vô học. Vô học. Vô học ở đây không phải là người không có trí tuệ, như là cái từ ở thế gian chúng ta chỉ cho những người xấu á, làm những việc gì xấu chúng ta là gì? Cái con nhà gì? Vô học. Đúng không? Cái thằng kia vô học, cái con kia vô học. Có nghĩa là nói những cái lời gì? Những lời không biết kính trên nhường dưới, không có trước có sau. Gọi là gì? Gọi là con nhà vô học. Cái thằng kia vô học, cái con kia vô học, anh kia vô học. Thường thường người ta không gọi là anh kia vô học đâu, mà người ta gọi là cái thằng vô học, hay là con vô học. Chứ người ta đã không, đã gọi là vô học thì người ta không gọi là anh vô học, đúng không? Hay cái chị vô học, mà người ta gọi là cái thằng vô học, cái con vô học. Đó. Thế gian thì họ dùng những lời chua chát như thế để mỉa mai nhau mà. Đó. Mỉa mai nhau. Vậy còn đối với cái từ vô học ở trong nhà Phật đó, đó là những vị gì? Đại A-la-hán như là Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân. A-nan, Ca Diếp. A-nan bây giờ vẫn phải học. Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp. Lên đến thời Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy là Tôn giả Đại Ca Diếp, Bạch Đức Thế Tôn là gì? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cứ tưởng là chúng con ở trong cái nhân địa vô học, tức là chứng được quả vị Đại A-la-hán đó, chỉ xếp sau Đức Phật thôi, không còn gì để học nữa. Nghĩ là sau khi chúng con về già, chúng con không muốn hoằng pháp nữa, thì chúng con tự do tự tại nhập Niết Bàn và vĩnh ly chư khổ ở trong tam đồ lục đạo, thoát ly ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chúng con nhập Niết Bàn. Nhưng không ngờ là đến thời Pháp Hoa thì Đức Phật lại thọ ký cho các đệ tử thành Phật. Mà muốn thành Phật thì phải hành Bồ Tát Đạo, muốn hành Bồ Tát Đạo thì phải biến thân đi khắp mười phương. Mà đi khắp mười phương thì đương nhiên phải gian lao vất vả để độ chúng sinh thôi. Ví dụ muốn thể hiện trong thế giới này để độ chúng sinh thì đương nhiên phải sinh làm người. Mà sinh làm người thì phải có thể hiện là sinh già bệnh chết như là người thế gian. Nhưng mà chỉ sinh già bệnh chết ở tấm thân thôi, còn tâm các ngài thì đối với sinh tử tự do tự tại, không có một chút buồn thương sầu khổ luyến ái như thế gian chúng ta, cho nên mới gọi là tự do tự tại. Đối với các bậc hàng vô học thì bây giờ các ngài nghĩ rằng thôi, chứng được quả La Hán rồi, không còn gì để nói nữa, và các vị muốn nhập Niết Bàn và tranh nhau nhập Niết Bàn, nhập Niết Bàn rất nhiều. Đức Phật bây giờ thấy các đại đệ tử vô học của mình chứng thánh quả La Hán, nhập Niết Bàn nhiều quá. Thậm chí chúng ta biết là La Hầu La cũng gì? Cũng nhập Niết Bàn cả trước Phật. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng đều nhập Niết Bàn trước Phật. Các vị đại đệ tử là những cái cánh tay đắc lực của Phật Tổ, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đều rủ nhau nhập Niết Bàn, vì họ không muốn nhìn thấy cái cảnh là gì? Sư phụ mình nhập Niết Bàn trước mình. Cho nên á, các đại đệ tử thi nhau bảo nhau nhập Niết Bàn. Bây giờ Đức Phật thấy cái điều đó, nếu mà các vị thánh đại đệ tử nhập Niết Bàn hết đi, giống như Đức Phật là gì? Có tay nhưng mà không có ngón. Không có ngón làm được việc không các quý vị? có chân nhưng mà không có bàn, không có bàn để đi được không? Không. Cho nên á, giáo pháp của Đức Phật sở dĩ mà được vận chuyển, được rộng khắp ở trên nhân gian đều nhờ vào chúng đại đệ tử của ngài nữa vậy. Chứ một mình Đức Phật không chuyển được rộng mà phải nhờ vào các vị đại đệ tử nữa. Cho nên ngài muốn các đại đệ tử ở lại thế gian này. Vì vậy mà ngài thuyết về gì? Về các bộ kinh về phương đẳng. Như là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ thì giới thiệu về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Tây Phương Cực Lạc đã thành Phật chưa? Chưa. Về nơi đó cao nhất thì lên thượng phẩm thượng sinh, thì lên đến hàng thập địa Bồ Tát. Thập địa Bồ Tát thành Phật chưa? Chưa. Phải tu lên nhân đến đẳng giác diệu giác cho đến bổ sứ Bồ Tát. Bấy giờ mới đến thời kỳ thành Phật. Còn nếu mà vừa ở vào hàng thất địa Bồ Tát, tức là hoan ở thế Phật ở hàng thất địa, tương đương các quả vị A-la-hán ở thế gian chúng ta xá lợi Phất Mục Kiền Liên đó, thì còn phải trải qua, chậm thì phải còn trải qua 12 kiếp nữa mới thành Phật. Mà 12 kiếp ở Tây Phương Cực Lạc thì lâu lắm. Một ngày một đêm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không biết là bằng hàng bao nhiêu nghìn triệu năm ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Cho nên á, nói về 12 kiếp ở đó thành Phật thì chúng ta phải tu cũng rất lâu, chứ không phải là đã thành Phật ngay. Vì vậy á, Đức Phật thuyết về, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, về thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta không bị thoái chuyển nữa, còn ở thế giới này vẫn bị thoái chuyển. Nếu chúng ta không tinh tiến, không dũng mãnh thì vẫn bị thoái chuyển. Đó. Nói như tôi bây giờ chưa chắc. Thầy bây giờ làm chủ trì rồi mà không tinh tiến, không dũng mãnh cũng chưa chắc. Vì vậy tôi là đang muốn là gì, vài hôm nữa tôi là thay vào trong phòng của tôi là một cái bộ xương khô treo ở trong đó. Năm nay mới 40 tuổi, chắc phải tầm 60 tuổi trở lên mới an toàn được. Vì vậy treo bộ xương khô vào trong đó. Mỗi khi có chuyện thị phi này nọ, cái cứ nhìn cái bộ xương khô kia là hết phiền não ngay. Vì vậy á, chúng ta thấy các vị đại Bồ Tát muốn nhập Niết Bàn thì Đức Phật thuyết về kinh phương đẳng, khiến cho họ gọi là hồi tiểu hướng đại. Tức là đến đây xá lợi Phất Mục Kiền Liên tưởng rằng mình đã hết việc làm rồi, thôi nhập Niết Bàn thôi. Đức Phật thuyết về kinh này giao cho trọng trách là để đi giáo hóa chúng sinh. Giáo hóa nó đi đâu? Trong kinh A Di Đà Đức Phật này xá lợi Phất, vì sao thế giới đó gọi là Tây Phương Cực Lạc? Xá lợi Phất này, vì thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc. Lại nữa, xá lợi Phất, vì sao thế giới đó gọi là Tây Phương Cực Lạc? Vì thế giới đó có Đức Phật A Di Đà. Cái Đức Phật đó tuổi thọ vô lượng vô biên, chúng nhân cũng thọ lượng vô lượng vô biên, cho nên thế giới đó gọi là Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Cho đến tất cả những lời văn Đức Phật giới thiệu ở trong kinh đó đều là khuyến dụ xá lợi Phất, hãy gì, hãy đem giáo pháp này để truyền bá sâu rộng ở trong nhân gian, không chỉ khi các ông còn tại thế mà khi các ông nhập Niết Bàn rồi cũng dùng gì, dùng pháp thân thanh tịnh của các vị gì, các vị đại A La Hán vô học như ông để mà hộ trì cho những người học hành đọc tụng kinh, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và các bộ kinh phương đẳng. Chứ không phải không có việc làm. Nếu mà chỉ thuyết về bốn bộ A Hàm á thì các vị nhập Niết Bàn hết. Các ngài không muốn gì, nhìn thấy chúng sinh đau khổ sinh tử, căng cường khó độ, các ngài không dám dẫn thân. Vì vậy Đức Phật thuyết cái này để cho gì? Cho họ dẫn thân. Khuyên các đệ tử gì? Hãy phát Bồ Đề tâm, thương tưởng chúng sinh như người mẹ thương, thương đứa con đỏ vậy. Mà đứa con mà đói khóc thì người mẹ có ngồi chơi xin nước, có buôn dưa lê được không? Các quý vị, khi mà đứa con đỏ của mình đẻ ra mà nó đói, nó khóc oe oe ra, mình có chịu được không? Có ngồi chơi với bạn được không? Không. Cho nên ấy, bây giờ phương đẳng pháp chính là dụ như thế gian, tất cả chúng sinh thế gian của chúng ta giống như đứa con đỏ đang bơ vơ lạc lối ở trong tam đồ lục đạo. Bây giờ một mình Đức Phật Thích Ca không thể cứu độ hết được, cho nên phải nương vào thần lực của chư tăng, sự hóa độ của đại chúng. Vì vậy mà ngài gì thuyết những bài kinh phương đẳng này để hồi tiểu hướng đại, cho các đại đệ tử của mình nhập thế chuyển pháp, chuyển bánh xe pháp rộng rãi ở trong nhân gian. Đó, đó là thời Phương Đẳng. Thuyết đến thời Phương Đẳng rồi, cái gì, cái tâm của các vị đại đệ tử lại nghĩ là, có những vị lại nghĩ là gì, thôi mình làm như vậy đã đủ rồi, 70-80 tuổi đời rồi, già yếu rồi, không muốn gì vất vả nữa, không muốn độ sinh nữa, cứ để cho lớp trẻ nó đi gì, đi giáo hóa độ sinh. Bây giờ lại nghĩ là gì, một cái tâm gọi là chấp pháp sinh ra. Chấp pháp ở đây có nghĩa là chấp vào thiện pháp, nghĩa là gì, thôi mình đã cống hiến thì 40 năm cho gì, cho sư phụ rồi, cho thầy mình rồi đó, cho Đức Phật Thích Ca rồi á, sư phụ mình dạy mình giáo pháp, mình được tự do tự tại giải thoát rồi, mình cũng đã báo hiếu sư phụ mình gì 40-50 năm hoằng pháp rồi, cộng với 18-20 tuổi nữa thì là thành 60-70 tuổi rồi, thôi công đức mình cũng viên mãn, báo đáp thâm ân của Phật tổ đã đủ rồi. Sinh ra một cái tâm gọi là chấp vào thiện pháp mình đã cống hiến cho gì, cho sư phụ mình, chấp vào thiện pháp mình đã làm cho đời là nhiều rồi. Bây giờ Đức Phật thấy là gì, muốn cho trí tuệ của các hàng đại đệ tử của mình viên mãn hơn, trong sạch hơn và rộng lớn hơn, giống như một tấm gương, tấm gương tròn thế này đó, nó đã sáng rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn có, còn có gì ạ, thỉnh thoảng lâu ngày chảy tháng nó vẫn còn có một số hạt bụi, mặc dù tấm gương này đi qua nó đã xoay được thân thể mặt mày mình rồi, nhưng mà vẫn còn một số các vết đen, các hạt bụi bám trên đó. Đức Phật muốn gì, muốn lau sạch đi cái những vết đen, những hạt bụi ở trên tấm gương này. Bây giờ ngài mới thuyết gì ạ, trải có 22 năm, nhị thập nhị niên tức là 22 năm, nhị thập nhị niên bát nhã đàn. Bát nhã đàn tức là thuyết về kinh Đại Bát Nhã. Kinh Đại Bát Nhã, bộ kinh đó gồm là gì, 600 quyển kinh Đại Bát Nhã. Các quý vị biết 22 năm trời Đức Phật không phải là chuyên thuyết về cái này, tất nhiên trong 20 năm đó ngài có thuyết cả những bộ kinh khác nữa xen vào đó, nhưng mà chủ trương 22 năm là thuyết về cái này là chủ yếu nhất, quan trọng nhất. Chứ còn tất nhiên trong những cái thời gian đó ngài vẫn thuyết những cái giáo pháp tiểu thừa song song vào, nhưng mà ít thôi, còn đa số là thuyết về cái này. Giống như thầy mà trong 3 tháng an cư và sau 3 tháng an cư thì chủ yếu là thuyết về vãng sinh luận, nhưng mà cũng có những lúc là thầy thuyết về những cái bài pháp không phải ở trong vãng sinh luận, nhưng mà ít thôi. Còn vãng sinh luận là chính, các bài pháp khác là phụ. Vậy Đức Thế Tôn cũng vậy, 22 năm trời ngài muốn phá đi tất cả những cái kiến chấp pháp. Cái chấp là gì, các đệ tử mình nghĩ rằng là đã cống hiến đủ rồi, thôi nhập niết bàn thôi, ở lại thế gian này nhìn thấy chúng nó khổ nhiều quá, thuyết thì nó cũng chả nghe, đối với Phật, ân Phật ân tổ thì cũng đã đủ rồi, cho nên muốn nhập niết bàn. Bây giờ Đức Phật mới nói là ví như khởi lên cái tâm như thế thì ví như những hạt bụi nhỏ li ti ở trong cái gương sáng, cái tấm gương sáng đó. Bây giờ Đức Phật thuyết về gì, bát nhã tức là trí tuệ, phủi đi tất cả những cái công lao của đệ tử mình đã làm trước đây, ngài đều cho là gì, là không. Trong bài, trong tâm kinh bát nhã là gì, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đã thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đó, 5 uẩn đó đều là không, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Phải quán là gì, 5 uẩn đều không thì lúc đó mới độ được tất cả những nỗi khổ của mình và của chúng sinh đó. Xá lợi tử sắc bất dị không, xá lợi tử tức là chỉ cho ngài xá lợi phất đó, ngài xá lợi phất còn có một tên nữa là xá lợi tử, hay còn gọi là thu tử. Vì sao gọi là xá lợi tử, vì á ngài có một đôi mắt xanh như loài chim thu. Ở Ấn Độ có một loài chim gọi là chim thu hay còn gọi là thu tử. Loài chim này có đặc biệt là gì, có đôi mắt màu xanh trong như là màu ngọc vậy. Và ngài xá lợi phất từ khi sinh ra ngài có cái đôi mắt, màu mắt của viền mắt của ngài, con ngươi mắt của ngài xanh như là mắt của loài chim thu. Cho nên Xá Lợi Phất còn gọi là Xá Lợi Tử, hay còn gọi là Thu Tử. Đó, nói như vậy để chúng ta biết được. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, tức là sắc chẳng khác không. Không bất dị sắc, từ không chẳng khác sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế, vân vân. Chúng ta thấy cái tâm kinh Bát Nhã đó được ngài Trần Huyền Trang rút ra ở trong bộ Đại Bát Nhã hơn 600 quyển này đấy. Hơn 22 năm thuyết Đại Bát Nhã của Đức Phật, hơn 600 quyển, mỗi quyển dày như là tầm là 300-400 trang sách. Đó, mà hơn 600 quyển như thế cộng lại, dày ngắn dày như vậy. Rồi chúng ta biết là ngài Trần Huyền Trang lại dịch sang cộng vào câu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có bao nhiêu chữ? Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có bao nhiêu chữ? Hả? 100 bao nhiêu? 260 hả? Đấy. Cả một bộ Bát Nhã hơn 600 quyển, như ngài Trần Huyền Trang sau khi sang Tây Trúc cầu đạo, ngài dịch cái phần cốt lõi của kinh Đại Bát Nhã thành gì? Thành Tâm Kinh. Thì chúng ta thấy đọc Tâm Kinh Bát Nhã là gì? Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Dây Không, Đồ Nhất Thiết Khổ Ái Xá Lợi Tử, sắc bất gì không, không bất gì sắc, vân vân, cho đến Yết Đế Đế Ba La Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ma. Bát Nhã Ba La Mật Đa đó chính là điểm quan trọng nhất của bộ Đại Bát Nhã này. Đó là gì? Phá tất cả kiến chấp, pháp chấp, để gì? Để tâm được rộng ra, thanh tịnh, trí tuệ được rộng mở, minh mang, bao la, rộng lớn, bao trùm tất cả thái hư. Nhỏ như sợi tơ sợi tóc, trí tuệ Bát Nhã cũng có ở trong đó. Mênh mông bao la rộng lớn như thái hư thì trí tuệ Bát Nhã cũng bao trùm cả nó. Cho nên bấy giờ mới là đưa các hàng đệ tử của mình lên một cái giai tầng là gì? Thuộc các bậc là gì? Ở ngoài đời họ gọi là tầng lớp gì ạ? Thượng lưu. À, thượng lưu. Bây giờ Đức Phật Thích Ca mới đưa các chúng thánh đệ tử của mình bằng trí tuệ của các vị Bồ Tát, đệ tử của 10 phương chư Phật. Còn trước đây á chỉ là tiểu quả thanh văn hướng đại thì cũng vẫn chưa đủ công đức các ông làm đó, trong vòng có 40-50 năm đó, ăn đủ ăn thua gì, nhằm nhỏ gì có 40 năm thuyết pháp ấy. Báo Phật ân đức mới có 50-60 năm, ăn thua gì, chẳng nhằm nhỏ gì cả. Trong kinh Pháp Hoa nói các hàng đại Bồ Tát đó trải qua hàng A Tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo còn chưa nhằm nhỏ gì, huống chi các ông có 40-50 năm báo Phật ân đức. Vì vậy á mà Đức Phật phá tất cả những cái việc làm của các đệ tử của mình trước đây. Ngài nói là gì? Chưa ăn thua. Các ông làm việc á, các việc thiện của các ông mới 40-50 năm, chưa ăn thua so với gì? Như Lai trải qua gì? 3 A Tăng kỳ kiếp. Trong kinh Pháp Hoa, Xá Lợi Phất dùng tuệ nhãn để nói là gì? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con ấy dùng con mắt Phật, dùng con mắt Pháp, nhìn khắp thế gian này không có một chỗ nào nhỏ như hạt vừng hạt cải, là không có xương máu và thịt của Đức Thế Tôn vì chúng con và vì chúng sinh mà bỏ mạng vậy. Đó. Cho nên á, Thích Ca Mâu Ni Phật muốn thành Phật thì hiện tại bây giờ chúng ta đang dẫm, đang ngồi lên trên xương máu và thịt của Thích Ca Mâu Ni Phật đấy. Vì trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp của ngài là chỉ cho cái kiếp số hành Bồ Tát đạo vô lượng vô biên. Tôi, các quý vị, chúng ta bây giờ ở đây, có thể kiếp này hoặc những kiếp sau, chúng ta cũng đã và đang rồi sẽ hành Bồ Tát đạo. Tôi đứng lên trên bục giảng này thuyết pháp cho các quý vị vị nghe. Các quý vị nghe mà các quý vị hoan hỷ, các quý vị tín thọ, các quý vị phụng hành thì đó là tôi đang hành Bồ Tát đạo. Các quý vị nghe, các quý vị hiểu, các quý vị tu, đó cũng là các quý vị đang hành Bồ Tát đạo để chuyển hóa tâm thức mê mờ chấp trường ở trong tâm mình, đó cũng là đang hành Bồ Tát đạo. Bao giờ các quý vị học và tu 5, 7, 10 năm sau, 15, 20 năm sau, có kiến thức, có trí tuệ, có công đức, có thể lên thuyết pháp độ sinh, họ tin tưởng và nghe theo, thì đó là trước là độ mình, sau là độ chúng, đó gọi cũng gọi là hành Bồ Tát đạo. Nhưng hành Bồ Tát đạo ở giai tầng rộng hơn. Nhưng so với Phật Bồ Tát thì chúng ta chưa nhằm nhỏ gì cả. Cho nên đến thời Bát Nhã Đức Phật là phủi tất cả những cái việc làm của các đệ tử trước đây là chưa ăn thua gì so với các hàng Bồ Tát trong mười phương thế giới. Các ông ấy chỉ như một hạt cát trong một bãi cát mà thôi, cần phải cần cầu đại trí tuệ. Mà đại trí tuệ đó được Đức Phật thuyết là gì? Trí tuệ ba la mật. Cho nên ở trong kinh Bát Nhã Đức Phật mới nói là gì? Là mẹ của mười phương ba đời chư Phật. Đó. Nhưng cái này Đức Phật nói chưa phải là mẹ chư Phật đâu, chưa gọi là vua các kinh đâu, mà những cái này Đức Phật mới gọi là nhân, cái nhân để thành Phật. Trong các bộ kinh này chúng ta thấy là gì? Phương đẳng này Đức Phật mới gọi là cao, là trên hết thôi. Nhưng còn đến thời Bát Nhã Đức Phật nói là gì? Kinh Đại Bát Nhã chính là mẹ của chư Phật, mẹ đẻ ra của các Đức Phật. Vì sao gọi là Bát Nhã là mẹ đẻ chứ? Vì trí tuệ ba la mật chính là Đức Phật thì dựa trên gì ạ? Dựa trên phúc trí nhị nghiêm gọi là Phật. Phúc thì gọi là công đức tạo tác, phổ độ chúng sinh gọi là phúc. Trí thì gọi là gì? Là cho trí tuệ viên mãn, không còn khuyết thiếu. Đó gọi là phúc trí nhị nghiêm, gọi là phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Đó. Phúc đức và trí tuệ phương toàn tức là đầy đủ, lưỡng toàn tức là hai cái đầy đủ, phương tác Phật chứ phương nghĩa là mới, tác Phật tức là thành Phật. Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Đó. Đầy đủ phúc đức và trí tuệ thì mới thành Phật. Vậy cho nên trí tuệ chính là mẹ để sinh ra tất cả các đức Phật. Các đức Phật quá khứ do trí tuệ mà thành Phật, cho nên các đức Phật thời quá khứ đã được trí tuệ Bát Nhã đẻ ra sinh ra. Các đức Phật hiện tại sở dĩ do đâu mà thành? Do học và tu tập Bát Nhã viên mãn mà thành Phật, cho nên Bát Nhã gọi là mẹ của các đức Phật hiện tại. Các đức Phật vị lai do đâu mà thành? Do học và tu tập Bát Nhã viên mãn mà thành Phật ở đời vị lai, cho nên Bát Nhã gọi là mẹ của mười phương ba đời chư Phật. Vậy đó, đến thời Bát Nhã là thời đó. Nhưng thuyết Bát Nhã không mà đến thời Bát Nhã mà chỉ thuyết về đó, đó. Nói về trí tuệ đã đầy đủ chưa? Chưa có công đức, chưa đầy đủ công đức. Gọi là phúc trí nhị nghiêm mà, gọi là phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật mà. À, phúc, phúc ở trong miền Nam gì nhỉ? Trong miền Nam đọc là gì ạ? Phước. Phúc cộng với trí. Đó, hai cái này đầy đủ thì sẽ thành Phật. Đó, hai cái này đầy đủ thì mới thành Phật được. Cho nên á, học Bát Nhã viên mãn về trí tuệ rồi, thành Phật chưa? Chưa, còn phải tu phúc. Mà tu phúc ở đó, lấy cái gì để tu phúc? Cho nên thời Pháp Hoa và Niết Bàn đó chính là viên mãn về hạnh quả, về phúc đức, về công đức vậy. Thời Pháp Hoa thì chúng ta thấy là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho các đại đệ tử của mình là từ ngài Ma Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, xong đến Ca Diếp, Mục Kiền Liên, A Nan, La Hầu La, Ma Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La Tỳ Khưu Ni, vân vân. Đó, chúng ta thấy Đức Phật thủ ký cho các vị đại đệ tử chứng quả la hán của mình là thành Phật, trải qua nhiều đời kiếp số về sau thành Phật. Nhưng muốn thành Phật thì phải á, trải qua nhiều kiếp số để gần gũi thân cận các đức Phật khắp mười phương. Sau khi các đức Phật đó thành đạo chuyển bánh xe pháp thì các ông đó cũng gần gũi và chuyển bánh xe pháp, cùng đẩy bánh xe pháp của đức Phật đó đi khắp nhân gian để cứu độ chúng sinh. Các đức Phật đập nhập Niết Bàn, các đức Phật đó nhập Niết Bàn thì lại xây dựng gì ạ? Chùa chiền, tháp miếu, gây dựng tượng Phật, in ấn kinh sách, hoằng truyền chính pháp ở nhân gian. Đó chính là tạo phước cho nhân gian, và đồng thời cũng là tạo phước cho mình. Bao giờ viên mãn công đức và trí tuệ rồi thì người đó mới thành Phật. Và đến thời Pháp Hoa, Đức Phật gì thọ ký cho các đệ tử. Thời Niết Bàn, tức là trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật gì phó chúc cho các đệ tử của mình phải làm cái gì cái gì. Sau khi tôi nhập Niết Bàn đó thì các ông phải hành đạo như thế nào thế nào, phải đi đúng chính pháp, không được lạc nẻo tà. Tu mà lạc nẻo tà, mình đọa dẫn theo một đại chúng đọa, thì tội đó cánh cửa A Tỳ địa ngục sẽ mở ra. Cho nên tu hành thời mạt pháp này, 10 người tu thì 9 người lầm đường lạc lối. Ngàn ngàn người tu, Hòa Thượng Tịnh Không nói là Ngài Lý Bình Nam dẫn chứng là gì? Thời mạt pháp này, ngàn ngàn người niệm Phật mới có được 1-2 người vãng sinh. Chúng ta thấy cũng tu tịnh độ, bảo tu tịnh độ dễ, bảo tu tịnh độ dễ, nhưng mà sao 1.000.000 người niệm Phật mới có 1-2 người vãng sinh? Vì tin chưa sâu, nguyện chưa thiết và hành chưa chuyên vậy. Có niềm tin, có nguyện. Có niềm tin là gì? Tin vào pháp môn tịnh độ, tin có Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà gì? Niềm tin chúng ta chưa vững. Hôm nay nghe thầy lên thầy giảng về pháp môn tịnh độ là thù thắng, là siêu việt. Một đời có thể được đới nghiệp vãng sinh và vĩnh ly chư khổ. Ngày mai nghe một hòa thượng, một thượng tọa, một đại đức nào đó, ni trưởng ni sư nào đó lên trên bục giảng, hay một đại cư sĩ nào đó lên trên bục giảng nói về công đức của trì chú Đại Bi, trì chú Lăng Nghiêm, trì chú Lục Tử An Mani Bát Minh Hồng, vân vân chẳng hạn, là mau thành Phật, mau thành Bồ Tát, cho nên lại bỏ pháp môn niệm Phật để đi trì chú. Ngày kia nghe một vị thiền sư đến giảng rằng á, pháp môn của tôi là giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Tức là pháp của tôi là truyền riêng ngoài giáo, chỉ thẳng tâm người, thấy tính là thành Phật. Đó là phương pháp của thiền tông. Và họ giảng về thiền là gì? Không cần phải niệm Phật, chẳng cần phải chỉ chú. Nhân đến có những vị nói là cũng chẳng cần phải chỉ giới luôn. Tâm ta là Phật, Phật ở trong tâm, tâm ta là Phật. Cần gì phải chỉ giới cho nhọc nhằn, cần gì phải niệm Phật cho khổ sở, cần gì phải trì chú cho lắm chuyện. Cho nên ngay tại tâm mình trực nhận đấy thì đó là Phật rồi. Và ông Phật đó là ông Phật giả đấy, ông Phật đó là thiên ma ba tuần dụ dỗ đấy. Thời mạt pháp, nếu không trì giới thì tâm không có an định. Tâm có không an định thì trí tuệ chẳng thể sinh ra đúng đắn. Cho nên ngày xưa Đức Phật mới nói gì? Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Giới định tuệ là ba món học vô lậu. Vô lậu tức là không dò gì, không được khuyết thiếu. Ba môn học này phải đầy đủ, giới, định và tuệ, và viên mãn đầy đủ thì mới chứng đắc được quả vị giải thoát, tự do tự tại trong sinh tử luân hồi. Cho nên đến thời Niết Bàn, chính là Đức Phật dạy lại những lời cuối cùng. Hay trong kinh Niết Bàn này, trong kinh Niết Bàn này có những nhà học giả còn nói là trong kinh Niết Bàn này là có kinh Di Giáo. Kinh Di Giáo thì Đức Phật chỉ thuyết trong vòng gì, có khoảng tiếng, hơn tiếng đồng hồ trước khi Ngài nhập Niết Bàn, vào cảnh giới bát Niết Bàn. Tức là khi Ngài nằm ở trên gì, trên chiếc võng, mắc trên hai cành cây sa la đó, bây giờ Đức Phật mới dặn lại lời di chúc cuối cùng. Đó gọi là kinh Di Giáo. Thì kinh đó được Đức Phật chỉ nói trong vòng tiếng, hơn tiếng đồng hồ thôi. Tức là một bài pháp ngắn, giống như lên thầy lên nói một buổi pháp cho các vị thôi. Là kinh Di Giáo. Nhưng thực tế trong đó cái kinh Niết Bàn này mới là kinh Đại Di Giáo. Đó. Còn kinh Di Giáo đó chỉ là một buổi thuyết pháp di chúc ngắn của Đức Phật. Nhưng kinh Niết Bàn này tức là những lời Đại Di Giáo của Đức Phật, dặn dò trước khi vào bát Niết Bàn trong khoảng thời gian 8 năm. 8 năm về cuối cùng, Đức Phật vừa thuyết kinh Pháp Hoa, vừa thuyết kinh Niết Bàn. Đó. Thế bây giờ chúng ta cộng nhé. Hoa Nghiêm tối sơ tam thân nhật tức là 21 ngày. A Hàm thập nhị phương đẳng bát, thập nhị tức là 12, phương đẳng bát tức là cộng 8 nó thành bao nhiêu? 20 năm. Nhị thập nhị niên bát nhã đàn tức là 22 năm. Thuyết về kinh bát nhã nữa Pháp Hoa Niết Bàn cộng gì? Bát Niên, cộng lại Pháp Hoa và Pháp Hoa và Niết Bàn, tức là kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn cộng lại thành Bát Niên, tức là 8 năm nữa. Vậy các vị cộng hết ra thành bao nhiêu năm? Bao nhiêu? Thành bao nhiêu năm nhỉ? Thường thường á thì chúng ta hay nói là Đức Phật thuyết pháp 49 năm. 49 năm. 49 năm. Hoa Nghiêm Tối Sơn Tam Thánh Nhật, đấy là cái thời gì? Thời đầu tiên khi mới thành đạo. Tức là chỉ cho năm đầu. A Hàm Thập Nhị, tức là 12. Phương Đẳng Bát là thành 20. 20 cộng với 22 thành 40. 42. Và Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, 42 cộng 8 thành bao nhiêu? 50. Nhưng thường đó, chúng ta thường hay xưa nói là chỉ hay nói là Đức Phật thuyết pháp 49 năm là tính theo gì ạ? Tính theo tháng. Nếu tính theo năm thì là 40, còn cái này á, Đức Phật thuyết có 21 ngày, tức là ngay sau khi thành đạo ngài thuyết xong. Thuyết xong cái này 21 ngày thì ngài muốn nhập Niết Bàn. Muốn nhập Niết Bàn thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thỉnh ngài, thì bắt đầu ngài mới gì? Ngài mới quay sang dùng phương tiện thuyết về bốn bộ A Hàm, giảng giải về 37 phẩm trợ đạo sâu rộng ra trong bốn bộ kinh này. Tất cả bốn bộ kinh này, kể cả đả phá các thuyết của ngoại đạo, đó là kinh gì? Kinh Trường A Hàm, kinh Trung A Hàm thiên về dạy các phương pháp tu, kinh Tạp A Hàm thường là thiên về dạy cho nhân gian nhiều hơn, dạy cho các Phật tử thế gian nhiều hơn. Kinh Tăng Nhất A Hàm thêm vào, cũng có rất nhiều những các bộ kinh ở trong đó. Sau này các vị mà học thì sẽ phải học những cái đó, tổng quát những cái đó. Đó thì chúng ta thấy bắt đầu từ như thế này. Nếu nói cộng như thế này là 50 năm. Nhưng mà tính tháng á, thì chỉ có 49 thôi. Tính tháng là 49. Kiểu như mình gọi là tính tuổi âm và tuổi dương đó, đúng không? Tuổi âm thì năm nay tôi 40, nhưng mà tuổi dương của xã hội thì mới chỉ có 39 thôi. Vẫn còn đầu ba đít chơi vơi. Nhưng mà tính cho tuổi âm á thì đầu 4 rồi, gần đất xa trời rồi. Đó. 39 với 40 nó khác hẳn nhau đấy. Đó. Gần đất xa trời rồi. 39 thì ở chung chung. Còn 40 thì tăng thêm một tuổi thì chúng ta lại gần với đất hơn. Mà gần với đất hơn thì là chuẩn bị làm bạn với giun nhiều hơn đấy. Các vị biết làm bạn với giun là gì không? Nằm ở dưới đất, chôn sâu ở dưới mét dưới 2 mét đất thì đương nhiên làm bạn với giun còn gì nữa, đúng không? Đó. Đấy là nói về cái bài kệ này. Đây nói về gì? Nói về cái bài kệ này là cái sự phân chia giáo pháp của tổ sư của Thiên Thai Tông hay Pháp Hoa Tông ở bên Trung Quốc. Cho nên đối với gì? Đối với Pháp Đại Thừa đó, trong cõi Đại Thừa, trong bài kệ này đây là tôi nói lại trở về cái bài kệ trong cõi Đại Thừa thiện căn. Thì ở đây tôi sở dĩ tôi phải giải thích cái bài kệ này, giải thích cái bài kệ này để giải thích cho cái câu kệ kia. Đấy các quý vị học á, có khi học á, chỉ có mỗi một câu kia mà liên hệ, liên tưởng ra để mà giải thích nó, cả hết vài buổi không hết được. Đó. Cho nên cõi Đại Thừa là ở đâu? Bắt đầu từ đây trở đi mới gọi là cõi Đại Thừa này. Học từ đây trở đi mới là cõi Đại Thừa. Còn ở cái này gọi là tiểu thừa thanh văn. À, cõi Đại Thừa thiện căn. Thì chúng ta biết cõi Đại Thừa ở đây á, Phật giáo từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn được chia thành hai bộ phái lớn, đó là Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông tức là đi về các nước phương Nam của Ấn Độ, và sau này được chuyển sang Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia, tức là đi theo con đường xuống Nam Ấn đó. Như mình thì có Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam ngày xưa, thế từ phía Nam phía Bắc đó. Đó. Thì cái hệ phái đi xuống phía Nam là họ chuyên tu về tiểu thừa thôi, và sau đó họ truyền xuống phía Nam Ấn và đi theo con đường biển ra đi đến Sri Lanka, Thái Lan, Lào và Campuchia, và một phần nhỏ ở khu vực ở phía Tây Nam Bộ của Việt Nam chúng ta, giáp với Campuchia đó. Còn các nước thì theo Đại Thừa Phật Giáo như là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông, vân vân đó. Các nước đó là theo Phật giáo, phần lớn là theo Phật giáo Đại Thừa Thiện Căn.
cõi đại thừa thiện căn. Đây là chỉ cho gì ạ? Đối với cõi gì? Nói thẳng ra là cõi Tây phương cực lạc thế giới. Cõi Tây phương cực lạc thế giới đều không có chê bai. Chúng ta tu á, không được chê bai. Chê bai là những người tu thiền á, họ thường có khi họ nói là gì? Không có Tây phương cực lạc thế giới, như vậy là chê bai rồi. Còn những người tu tiểu thừa á, họ không tin là có Tây phương cực lạc thế giới, họ chê bai. Mà đã chê bai thì không tin vào cõi Tây phương cực lạc, không tin vào kinh đại thừa phương đẳng, không tin vào bát nhã trí tuệ, không tin vào pháp hoa và niết bàn. Vì không tin cho nên không hành, vì không hành cho nên không tu, không tu cho nên không chứng không vãng sinh. Cho nên còn đối với chúng ta đó, người tu tập thì không bao giờ chê bai cõi đại thừa thiện căn. Các bậc thường thiện căn, thường thiện căn cơ ở Tây phương cực lạc thế giới, ở cõi đại thừa đó đều thành Phật ở trong những kiếp tương lai, không một ai thoái chuyển cả. Đó. Còn ở đây nói là gì? Người nữ và căn thiếu giống nhị thừa chẳng sinh. Nói là người nữ, đầu tiên là người nữ này, căn thiếu này. Người nữ tức là chỉ cho những người nữ giới. Căn thiếu, căn thiếu tức là ví dụ như là người cụt một tai chẳng hạn, sinh cha mẹ sinh ra bẩm sinh thì chỉ có một tai thôi, hay là cha mẹ sinh ra chỉ có gì, có một tay thôi, hay là tay thì gì ạ, bị khèo, tay bị khèo, không làm việc không bình thường như những người khác, hoặc chân bị cụt vân vân chẳng hạn, đó gọi là gì, khuyết, thiếu khuyết các căn. Hoặc người ta bình thường phải có hai con mắt như thế này thì người đó là chỉ gì, một con mắt thì bị mù hoặc bị trột hoặc bị thông manh vân vân. Miệng, trên miệng thì có môi, nhưng môi thì bởi vì gì bị sứt vân vân chẳng hạn, nhìn nó không ra một con người hoàn chỉnh, đó gọi là gì, căn thiếu, tức là thiếu các căn ở trên thân thể của mình. Thiếu các căn giống nhị thừa. Nhị thừa tức là chỉ cho hàng gì ạ, thanh văn và bích chi Phật. Chúng ta biết hàng thanh văn ở Tây phương cực lạc thế giới còn chẳng có, toàn là Bồ Tát thôi. Nếu có là thanh văn thì đó chỉ là phương tiện gọi là thanh văn thôi. Thanh văn thôi, chỉ có vị A-la-hán đó, chứ không phải thực là A-la-hán, mà toàn là các vị Bồ Tát. Vì thị hiện ra cái quả thanh văn thôi, nhưng thực tế trong tâm của các ngài toàn hành Bồ Tát đạo đó. Còn bích chi Phật nhị thừa tức là chỉ cho gì, thanh văn. Thanh văn và bích chi Phật. Đó, nhị thừa tức là chỉ cho quả vị của thanh văn và bích chi Phật. Thanh văn là tu về tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh nhiều phần và tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo mà thành. Bích chi Phật tức là tu về 12 nhân duyên, vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, nhân sắc danh sắc duyên, lục nhập duyên, ái ái duyên, thủ thủ duyên, hiếu hiếu duyên, sinh sinh duyên, lão tử ưu bi sầu não mà thành. Hai quả vị này Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật đều xếp vào gì, tiểu quả thanh văn, gọi là nhị thừa, không thể thành Phật. Ở Tây phương cực lạc thế giới không có hai quả vị này, mà chỉ có gì, thị hiện thôi. Thực tế tâm tu thì đều là hạnh Bồ Tát, cho nên nhị thừa là chỉ cho cái này, giống nhị thừa chẳng sinh. Chẳng sinh tức là nói là thế giới đó không có. Vậy á, ở chỗ này ngài Thái Hư Đại Sư nói rằng á, ở cái câu này, người nữ và căn thiếu, tức là chỉ cho nữ giới. Có những vị pháp sư lên giảng nói là nữ giới và những người cụt chân, đuôi điếc, ngọng câm không được sinh Tây phương cực lạc thế giới. Điếc thì quả thật là khó sinh rồi, vì điếc thì không nghe được pháp, đúng không? Điếc thì không nghe được pháp, mà không nghe được pháp thì không tu được pháp môn tịnh độ. Đuôi tức là mù. Mù có nghe được không? Vẫn nghe được, vẫn có thể nghe mà tin mà niệm, vẫn có thể vãng sinh. Ngọng có nghe được không? Ngọng nếu không niệm được tròn cái câu A Di Đà Phật ra thì họ vẫn niệm được trong tâm, Nếu vẫn nhớ và niệm được trong tâm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghe, nhớ, nghĩ và niệm được trong tâm như thế thì vẫn có thể có cơ duyên để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Câm mà họ niệm được trong tâm thì vẫn có thể có cơ hội vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở đây á, nói là người nữ và thiếu căn cùng với hàng nhị thừa chẳng thể chẳng sinh á, là có nghĩa là không sinh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, không sinh ra hàng nữ nhân, không sinh ra hàng khuyết thiếu các căn, và không sinh ra hàng nhị thừa thanh văn duyên giác đó. Đó, tất cả sinh về đó. Trong kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác nói là gì? Chúng ta sinh về đó tất cả đều từ hoa sen mà hóa sinh ra. Hoa nở thì liền thấy Phật, thấy chư Bồ Tát. Tai thì nghe diệu pháp âm, mắt thì nhìn thấy quang minh tướng hảo kim thân tuyệt sắc của A Di Đà Phật và Quan Âm Thế Chí và các vị đại Bồ Tát ở thế giới đó. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, tức là nghe pháp đó, mắt thấy pháp thân, kim thân của Phật của Bồ Tát, tai thì nghe tiếng pháp âm từ kim khẩu của Phật của Bồ Tát tuyên thuyết, và chúng ta sinh gì? Đại hoan hỷ tâm, hoa vừa nở nghe chính pháp liền ngộ quả vô sinh, lên ngôi gì? Ngôi thất địa Bồ Tát. Hàng thất địa Bồ Tát mà đã sinh rồi thì không có nữ thân. Về Tây Phương Cực Lạc là không có nữ thân, không có nữ thân, và cũng không có người gì, người thiếu các căn, và đồng thời cũng không có người, không có hàng nhị thừa thanh văn bích chi Phật, hay còn gọi là duyên giác nữa. Bích chi Phật còn gọi là duyên giác. Bích chi Phật còn gọi là duyên giác, hay còn có một tên nữa gọi là độc giác. Bích chi Phật còn có hai tên gọi nữa là duyên giác và độc giác. Duyên giác tức là người nghe 12 pháp nhân duyên mà ngộ đạo, tức là gọi là duyên giác. Độc giác tức là người đó sinh vào cái thời không có Phật tại thế, không có giáo pháp pháp của Phật chủ thế, đi vào rừng hiểu được đời là vô thường, vô ngã, cho nên đi vào rừng sâu để tu tập, ẩn sâu trong rừng đó, nhìn dòng suối chảy, nhìn nó thấy sự vô thường, nhìn chiếc lá rơi cũng nhận ra sự vô thường, và người đó quán pháp và chứng đắc thánh quả, đó gọi là độc giác. Một mình giải thoát xong nhập niết bàn thôi, không cứu độ một ai cả, đó gọi là độc giác. Độc tức là một mình, riêng ở trong rừng, riêng tu tập giáo pháp và riêng giải thoát. Hàng đấy thì đời trước kiếp trước có tu Phật rồi nhưng mà chưa chứng đắc thánh quả, đến đời này kiếp này sinh ra không gặp Phật nhưng mà vẫn cái nhân ở đời trước đến bây giờ là chín quả chín, cho nên vì đó vào ẩn sâu trong rừng tu tập chứng đắc thánh quả, đó gọi là độc giác. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có mấy hạng người đó. Nữ nhân không có, khuyết thiếu các căn không có, và hàng nhị thừa thanh văn duyên giác cũng không có. Chỉ có các vị Bồ Tát thất địa trở lên tu tập cho đến thành Phật như ở trong kinh nói thôi. Các quý vị muốn tìm hiểu thêm thì về đọc kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác sẽ rõ thêm. Đó, thế đó là cái gì? Đó là cái ý nghĩa của cái bài kệ thứ 16 mà Ngài Thiên Thân Bồ Tát đã chỉ dạy cho chúng ta ở trong cái phần kệ thứ 16 trong 17 phần kệ của Ngài nói về y báo trang nghiêm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây.